Chương 1227, xui xẻo kỵ sĩ. Rốt cục có không đồng dạng tin tức. Trương Nguyên Thanh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức thẳng lưng, chẳng lẽ chuyện này còn có nội tình. Triệu trưởng lão khẽ gật đầu, lấy chuyện phiếm giống như ngựa khí nói ra. Kháng chiến sau khi kết thúc, Đồng Chu hội cho là không cần lại ẩn tàng, cũng muốn thuận thế trở thành đệ nhị đại khu phía quan phương tổ chức, thế là dựa theo địa khu, tại cả nước thành lập Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Nam, Tây Bắc bảy đại phân hội. Nào có thể đoán được không bao lâu, Đồng Chu hội nội bộ phát sinh kịch liệt mâu thuẫn, một bộ phận người không muốn biến thành phương Tây khối lỗi, nhao nhao rời khỏi tổ chức, tự lập môn hộ, nhưng cái này cũng không hề là Đồng Chu hội giải tán căn bản nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là môi giới chính phủ bị xua đuổi đến một góc nhỏ, chính phủ mới chủ quyền ý thức cực mạnh, có thể không thỏa hiệp quyết tâm, lại thêm Đồng Chu hội nội bộ mâu thuẫn kịch liệt, không ngừng có thành viên thoát ly tổ chức, bởi vậy, Đồng Chu hội còn chưa kịp tại đệ nhị đại khu thành lập phía quan phương tổ chức, liền qua loa giải tán. Mặc dù Triệu trưởng lão làm nền một đồng lớn, chậm chạp không có tiến vào chính đề, nhưng Trương Nguyên Thanh cùng Triệu Thành Hoàng Y Nguyên nghe say sưa ngon lành. Hoa Bắc phân hội nội chiến, chính là tại dưới bối cảnh này phát sinh, nhưng không phải nội chiến, mà là đồ sát. Triệu trưởng lao rốt cục bước lên khăn vân đỏ, muốn đi vào chủ đề. Đồ sát. Trương Nguyên Thanh cùng Triệu Thành Hoàng liếc nhau, người trước truy vấn, ai phát động đồ sát? Triệu trưởng lao lắc đầu, ta chỉ biết là Đồng Chu hội giải tán trước, Hoa Bắc phân hội cao tầng đột nhiên triệu tập tất cả thành viên nghị sự, trận kia hội nghị kết quả chính là tất cả mọi người chết rồi. Trương Nguyên Thanh nghe nhíu chặt mày. Nội chiến mà nói, nhân số đông đảo chiến trường chắc chắn sẽ có bên thắng, toàn bộ đồng quy vu tận khả năng không lớn, nếu như là đồ sát, quả thật có thể giải thích được. Hội nghị là Hoa Bắc phân bộ tự hành tổ chức, khả năng duy nhất chính là Đồng Chu hội tổng bộ làm, nhưng tại sao muốn đổ sát Hoa Bắc phân bộ thành viên? Triệu trưởng lão ngài là làm sao biết chuyện này? Ngay cả Khương bang chủ đều không rõ ràng trong đó chi tiết. Bởi vì lúc trước Hoa Bắc phân bộ còn có một cái người sống sót, năm đó triệu tập thành viên nghị sự lúc, hắn bởi vì trên đường gặp phải ngoài ý muốn, làm trễ nải thời gian, chờ hắn đuổi tới tụ hội địa điểm, chỉ nhìn thấy một mảnh dính đầy máu tươi cùng chiến hỏa phế tích, những thành viên kia ngay cả thi thể đều không có còn lại. Triệu trưởng lão phẩm một ngụm. Cha, người sống sót kia, ngươi kỳ thật cũng nhận biết, còn đánh qua không ít quan hệ. Hắn buông xuống bát trà, tại Trương Nguyên Thanh mở miệng trước đó, nói ra, hắn chính là Sơn Hà Vĩnh Tồn, ám dạ mân, tôi đại hộ pháp. Sơn Hà Vĩnh Tồn. Tin tức này để Trương Nguyên Thanh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Sơn Hà Vĩnh Tồn sẽ cùng Đồng Chu hội dính líu quan hệ, bất quá, kết hợp thuần dương trưởng giáo tối hôm qua hù dọa, tựa hồ đối với ứng lên. Sơn Hà Vĩnh Tồn là ám dạ mân tôi đại hộ pháp, liên lụy đến Đồng Chu hội một đoạn bí mật, cho nên Linh Thác mới an bài thuần dương trưởng giáo hiện thân hù dọa, mục đích là không muốn hắn thăm dò việc này. Trương Nguyên Thanh hiện hết bài này đến bài khác thời khắc, một bên Triệu Thành Hoàng Hồ nghĩ nói, thái gia Sơn Hà Vĩnh Tồn làm sao lại đem những này sự tình nói cho ngươi? Ta nhớ được hai ngươi quan hệ cũng không tốt. Triệu trưởng lão thản nhiên nói, Sơn Hà Vĩnh Tồn là ta chiêu nhập Thái Nhất môn, ta đã từng đã cứu mệnh của hắn. Mặt khác, hai ta quan hệ cực dai, chỉ là rất ít vãng lai. Rất ít vãng lai tính là gì quan hệ cực dai? Triệu Thanh Hoàng không dám mạnh miệng, sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Lúc này, Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Triệu trưởng lão, liên quan tới Hoa Bắc phân hội đổ sát sự kiện, Sơn Hà Vĩnh Tồn còn nói qua cái gì? Triệu trưởng lão lắc đầu, hắn không phải nhóm đầu tiên linh cảnh hành giả, là dân mặt mới thu hoạch được thẻ nhân vật, lúc đó chỉ là một cái trung tầng, trận kia sự cố bên trong, hắn cũng bất quá là cái may mắn người còn sống sót. Tự do minh ước vấn đề là gần đây mới bộc phát, sau đó liên lụy ra Đồng Chu hội, trước đó, cho dù là Triệu trưởng lão dạng này nhóm đầu tiên linh cảnh hành giả, cũng không quá hiểu rõ tự do minh ước. Đương nhiên cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn xem kỹ Sơn Hà Vĩnh Tồn, hiện tại còn muốn truy đến cùng, gắn liền với thời gian đã chậm. Nhưng nếu như Sơn Hà Vĩnh Tồn cái gì cũng không biết, cái kia linh thác tại sao muốn an bài thuần dương trưởng giáo hù dọa ta, cái này không hợp lý. Trương Nguyên Thanh vặn lên lông mày. Cho dù Sơn Hà Vĩnh Tồn biết một ít gì đó, nhưng đám mưu phản Thái Nhất môn, ám dạ mân côi cao tầng đều có thái âm phù hộ, tìm cũng không tìm tới, chớ nói chi là bắt. Nếu dạng này, thuần dương trưởng giáo tối hôm qua hù dọa hắn ý nghĩa ở đâu? Trừ phi, vấn đề không trên người Sơn Hà Vĩnh Tồn, Triệu trưởng lão bản năng còn cất giấu mặt khác bí mật, mà bí mật này là linh thác không muốn bị ta biết, hoặc là nói, không muốn bị đem ra công khai. Triệu trưởng lão trên thân sẽ có bí mật gì? Trương Nguyên Thanh trong lòng đống nhiên khẽ động, nhìn về phía cứng nhắc nghiêm túc lão nhân, nói: "Sơn Hà Vĩnh Tồn sự tình tạm thời không đề cập tới, Triệu trưởng lão, ngài vừa rồi tựa hồ đối với chúng ta để cập Đồng Chu hội rất kinh ngạc, ngươi cho rằng ta mục đích chuyên đi này là cái gì?" Dùng lại một chút, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, tầng hầm bên trong có cái gì? Triệu Thanh Hoàng tiến vào tầng hầm, là biến khéo thành vụng, nhưng cũng là chó ngáp phải rồi, Triệu trưởng lão khẳng định tưởng rằng hắn xúi dục Triệu Thanh Hoàng tiềm nhập lòng đất thất thăm dò, mục đích chuyên đi này cũng là tầng hầm. Cho nên tại hắn nhắc lên Đồng Chu hội, đối với dưới mặt đất thất không có chút hứng thú nào lúc, Triệu trưởng lão mới có thể kinh ngạc ngạc nhiên. Hỏi xong vấn đề này, Trương Nguyên Thanh đã làm tốt Triệu trưởng lão trở mặt chuẩn bị. Nào có thể đoán được Triệu trưởng lão bình tĩnh nết trà thang, thản nhiên nói: "Ngươi muốn biết trong tầng hầm ngầm đồ vật, ta có thể biết à?" Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Triệu trưởng lão trầm mặc uống trà, thẳng đến bát trà thấy đáy, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trầm giọng nói ra: "Ta không để cho Thành Hoàng tới gần tầng hầm, là không muốn dòng dõi nhiễm nhân quả này, nếu như ngươi nhất định phải truy vấn ngọn nguồn, vậy liền đi theo ta." Trương Nguyên Thanh cùng Triệu Thành Hoàng đồng thời đứng dậy, người sau bị Triệu trưởng lão một ánh mắt giết bước trở về. Ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ Triệu trưởng lão, hóa thành tinh quang tiêu tán. Trương Nguyên Thanh cũng thi triển tinh độ thuật, lần theo Triệu trưởng lão khí tức, đi vào lòng đất. Hắn xuất hiện tại một đầu cổ xưa, đen kịt trong đường hành lang, bốn vách tường dùng xi măng đổ bê tông, đỉnh chóp xi măng dạn nứt phong hóa, lộ ra lít nha lít nhít rễ cây. Triệu trưởng lão đứng tại một cánh mục nát cửa gỗ trước, ngoái nhìn nói: "Vào đi." Một trận rợn người trong thanh âm, hắn đẩy ra cửa gỗ, tiến vào bao phủ tầng hầm hắc ám. Trương Nguyên Thanh đã mất đi Triệu trưởng lão khí tức, người sau phảng phất tiến nhập một thế giới khác. Bí ẩn. Xem ra trong tầng hầm ngầm đồ vật không thể lộ ra ánh sáng a. Trương Nguyên Thanh bước nhanh về phía trước, tiến nhập đen kịt tầng hầm. Dạ Du thần đặc thù thị giác, để hắn không cần tốn nhiều sức xem thấu hắc ám, đem trong tầng hầm ngầm cảnh tượng đập vào trong mắt. Tầng hầm ước chừng 20 mét vuông, duy nhất bài trí là một tấm cũ nát bàn dài, trên bàn có một chậu bình uống. Chỉ thế thôi. Ngược lại là trên mặt đất, vách tường khắp đầy linh lục trận pháp, chính là Trương Nguyên Thanh đều chưa từng nắm giữ bí ẩn trận. Trương Nguyên Thanh nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, cái này cùng hắn nghĩ không giống với, như vậy đơn sơ tầng hầm cùng nó triệu ra cấm địa địa vị căn bản không xứng đôi. Triệu trưởng lão muốn giấu giếm cái gì? Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái bàn kia, chậu kia bình uống, thân là chủ tế, hắn liếc mắt liền nhìn ra hai kiện vật phẩm đều là phàm vật, không có đủ bất luận cái gì linh tính. Lúc này, Triệu trưởng lão đi đến bình uống trước, đưa tay đào mỏ bình bên trong đất đen, vây ra một hạt to bằng móng tay hạt giống màu đen. Hắn quay đầu xem ra, trầm giọng nói, biết nó là cái gì không? Một viên hạt giống. Trương Nguyên Thanh trả lời. Biết lai lịch của nó à? Triệu trưởng lão hỏi. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Triệu trưởng lão chậm rãi nói, nó là linh quân mẹ đẻ lưu lại. Linh quân mẹ đẻ di vật. Nghe được Triệu trưởng lão giải thích, Trương Nguyên Thanh mới đầu là mờ mịt, không rõ linh quân mẹ đẻ di vật có gì đặc thù có thể làm cho Triệu trưởng lão như vậy kiên kỵ, thậm chí không tiếc ở tầng hầm bố trí xuống thai âm trận pháp. Nhưng rất nhanh, hắn liền từ trong đầu vơ vét đến đã nhanh muốn lãng quên tin tức. Ma quân cùng Đằng Nhi mẫu thân đùng đùng trong âm tần, từng có liên quan tới linh quân mẹ đẻ đối thoại. Chương 1228. Linh quân mẹ đẻ tự xưng phát hiện một kiện đáng sợ bí mật, hoài nghi mình sống không được bao lâu, thế là gọi điện thoại cho muội muội, cũng chính là mẫu thân của Đằng Nhi, hy vọng nàng có thể đem linh quân nuôi dưỡng lớn lên. Không bao lâu, linh quân mẹ đẻ liền tiến vào phó bản, sau đó lại cũng không có đi ra. Nàng chết tại trong phó bản. Vừa nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, mặt ngoài làm bộ nghi hoặc không hiểu, linh quân mẹ đẻ di vật, đáng giá ngài như vậy trân trọng bảo tồn. Hắn không nghĩ tới, trong lúc vô tình nghe được sảng hí, thế mà còn có đến tiếp sau. Triệu trưởng lão khẽ lắc đầu. Nàng trở về linh cảnh trước, có một ngày, đột nhiên tìm tới ta, hy vọng ta có thể giúp nàng đảm bảo hạt giống này, nàng nói hạt giống bên trong ẩn giấu đi một cái bí mật, để cho ta thích đáng đảm bảo, nếu như không cẩn thận tiết lộ nó tồn tại, liền xem như ta, cũng có thể là gặp phải họa sát thân. Ta hỏi nàng nên xử lý như thế nào, nàng nói, nàng cũng không biết. Nàng đem hạt giống giao cho ta không lâu, liền trở về linh cảnh. Khó trách Triệu trưởng lão không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tầng hầm, khó trách nói không hy vọng Triệu thành hoàng nhiễm nhân quả. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, chợt nghi ngờ nói, vật trọng yếu như vậy, nàng vì cái gì giao cho ngươi, mà không phải giao cho Diệu trưởng lão? Họ Mi đều đúng vậy sẽ thái âm bí ẩn. Triệu trưởng lão thản nhiên nói, Phong Linh là đệ tử của ta, nàng đem hạt giống giao cho ta, không có gì tốt kinh ngạc. Trương Nguyên Thanh sớm biết tinh thần chỉ chủ cùng đương thời thanh đế là biểu huynh đệ, bởi vậy thái nhất môn cùng bách hoa hội rất thân cận, linh quân mẫu thân là Triệu trưởng lão học sinh, cũng không ngoài ý muốn. Hắn trầm giọng nói, cho nên linh quân mẹ đẻ là bị diệt khẩu. Triệu trưởng lão thở dài một tiếng, không, nàng đúng là tại trong phó bản trở về linh cảnh, đây là ta tận mắt nhìn thấy, giám sát, hầu hạ nàng người hầu đều có thể làm chứng, nàng vận khí không tốt lắm, gặp cấp S phó bản. Nói như vậy, thật đúng là trùng hợp. Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm viên hạt giống kia, ngài có nếm thử phá giải nó à? Hạt giống này là phong linh bồi dưỡng, cần đặc thù thủ pháp mới có thể để cho nó mọc dễ nảy mầm, ta nếm thử qua rất nhiều loại phương pháp, đều không thể để nó khôi phục, lại không thể xin mời một yêu hỗ trợ, liền từ bỏ. Triệu trưởng lao nắm nuốt viên hạt giống kia, bụng ngón tay vừa đi vừa về xoa xoa. Ta xem sao qua vô số lần, không có ở trong vận mệnh trường hà quan chắc đến nó xuất thế ngày, cũng không thấy được cùng nó nhân quả dây dưa người xuất hiện, có lẽ có người che giấu vận mệnh của nó, có lẽ nó bản năng liền có phòng bị theo dõi năng lực, thật là không biết nên xử lý như thế nào, dứt khoát liền đem nó đặt ở tầng hầm. Trương Nguyên Thanh liền hỏi, vậy tại sao hôm nay muốn nói cho ta biết những thứ này? Triệu trưởng lão con ngón đúng ra, đem hạt giống màu đen đạn đến Trương Nguyên Thanh trong ngực, mỉm cười nói, ngươi cũng không phải ta thằng tôn, nhất định phải mạnh dính nhân quả, cùng ta có liên căn gì? Trương Nguyên Thanh bận bịu đem loại đạn trở về, tạm thời lưu tại Triệu trưởng lão nơi này đi, nơi đây có thai âm phù hộ, rất là an toàn. So đặt ở hắn thùng vật phẩm muốn an toàn. Triệu trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta mang ngươi tới đây, cũng không phải là muốn đem khoai lang bỏng tay vứt cho ngươi, mà là bởi vì ngươi mới là giải khai nó bí mật làm tốt nhân tuyển. Lại gậy trở về. Vừa nói không đem khoai lang bỏng tay vứt cho ta, một bên không lưu tình chút nào vung đến đây. Trương Nguyên Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói, nguyên lai ta là người có thiên mệnh. Triệu trưởng lão lắc đầu, trên người ngươi nhân quả loạn thất bát tao, nhiều nó không nhiều, thiếu nó không ít. Còn nữa, ta không quyết tâm đi mở ra phong linh lưu lại bí mật, nhưng ngươi có thể, mọi người đều biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra kiệt nạo, một thân phản cốt, ta đối với ngươi phẩm tính rất có lòng tin. Hai người bắn đến bắn đi, cuối cùng vẫn là đem hạt giống lưu tại tầng hầm. Dù sao nó ở tầng hầm chờ đợi hơn 20 năm, một mực vô sự, cách làm ổn thỏa nhất chính là duy trì nguyên dạng. Trương Nguyên Thanh đáp ứng Triệu trưởng lão, hỗ trợ điều tra việc này, cũng hứa hẹn tuyệt không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Trở về sân nhỏ, Triệu Thành Hoàng lấy đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn làm lý do, cùng hắn kết bạn rời đi, đi ra lão hồ cùng, hắn không kịp chờ đợi hỏi, tầng hầm bên trong có cái gì? Trương Nguyên Thanh tức giận nói, mặc dù ngươi không phải ta thằng tôn, lại nhất định phải mạnh dính nhân quả, nhưng ta vẫn là sẽ không nói cho ngươi. Triệu Thanh Hoàng, Tung Hải, Phó Gia Vịnh trong biệt thự, trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh bản thể lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại đã là người trong cầu đạo, hết thảy sự vụ đều giao cho phân thân xử lý, bản thể viễn trình điều khiển, tại bán thần không xuất thủ đại bối cảnh dưới, gần như không sẽ có nguy hiểm. Hắn hiện tại đẳng cấp còn không đến mức để bán thần hạ tràng. Trở lại chuyện chính, Trương Nguyên Thanh phát hiện sự tình trở nên càng khó bề phân biệt, nguyên bản hoài nghi linh thác mục đích là không để cho hắn truy tra Sơn Hà Vĩnh Tồn, về sau hoài nghi linh thác mục đích thật sự là ngăn cản hắn khai quật Triệu trưởng lão tầng hầm. Nhưng rời đi Triệu gia tứ hợp viện lúc, hắn lại ý thức được không đúng, Linh Quân mẹ để đem hạt giống giao cho Triệu trưởng lão đảm bảo, việc này có bí ẩn phù hộ, Linh Thác không có khả năng biết. Nếu không biết, nói thế nào ngăn cản? Tự do liên bang. Lâm Hồ biệt thự, có to lớn cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, Địch Thái xếp bằng ở giường, ngực bụng có tiết tấu nâng lên, co vào, trong lỗ mũi phun ra ra màu đồng thau ánh sáng nhạt. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại làm phó bản mà chuẩn bị, khoảng cách lần trước phó bản đã qua dòng dã 8 tháng. Dựa theo cấp 7 chúa tể quy luật, trong một năm tất có một lần phó bản. Nói cách khác, tương lai trong 2 tháng, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến phó bản. Địch Thái hiện tại điểm kinh nghiệm là 95%, lại tiến một lần cấp A trở xuống, cấp C trở lên phó bản, liền có thể thuận thuận lợi lợi lên tới cấp 8. Lấy hắn ẩn tàng điểm tích lũy, lần này phó bản nhiều nhất chính là cấp A, xác suất lớn là cấp B, vấn đề không lớn. Mỗi một cái ưu tú thiên tài đều hẳn là học được khống chế chính mình ẩn tàng điểm tích lũy, cam đoan chính mình mỗi lần tiến vào phó bản độ khó không cao hơn B, là ổn thỏa nhất thăng cấp phương thức. Có thể một mực cậu thả đến cấp 8, thậm chí cấp 9. Đại giới là y theo chúa tể phó bản dài rằng giặc chu kỳ đến tính toán, cậu thả đến cấp 9, khả năng cần nửa cái thế kỷ, thậm chí càng lâu. Không bao lâu, Địch Thái kết thúc minh tưởng, chuẩn bị đến ngoài phòng rèn luyện kiếm kỹ cùng thể phách, đúng lúc này, bên tai truyền đến linh cảnh thanh âm nhắc nhở. "Đỉnh, linh cảnh địa đồ đang trong quá trình mở ra, 20 giây sau tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh là hoàng hôn của kỵ sĩ, số hiệu 16. Độ khó đẳng cấp S. Loại hình: một mình, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: còn sống 30 ngày, hoặc tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Ghi chú: không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào." Linh cảnh giới thiệu: bóng tối bao trùm đại địa, huyết nguyệt giáng lâm, trong bóng tối ác ma nhao nhao từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn chúng bao vây giáo đỉnh. Địch Thái sắc mặt xoát tái nhợt, lóe lên từ ánh mắt khó có thể tin chấn kinh, cùng từng tia tuyệt vọng. Chúa tể giai đoạn cấp S phó bản. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, ta ẩn tàng điểm tích lũy không đạt được cấp S bậc cửa. Hắn liều linh xông ra gian phòng, gầm thét lên, ý nọ gì, ta phó bản giáng lâm, cấp S kỵ sĩ hoàng hôn. Hắn biến mất tại trong phòng, chỉ còn lại có lượn lờ dư âm. DS, chữ sai trước càng sau đổi. Chương 1229, tìm tòi nghiên cứu hạt giống bồi dưỡng chi pháp. Nhà bà ngoại, trong phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị sánh vai xếp bằng ở trước máy truyền hình, một người một cái tay cầm, lốp bốp thao tác nhân vật ở trong game lôi kéo khắp nơi. Tiểu Đậu bị nằm ngoài Giang Ngọc Nhị đỉnh đầu, chân mập nhỏ đứng thẳng treo, đen nhánh sáng long lanh nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, hai cái tay nhỏ nắm chặt Giang Ngọc Nhị tóc, thân thể căng cứng, một bộ đắm chìm thức thể nghiệm tư thái. Hôm nay cuối tuần, Giang Ngọc Nhị không cần đi làm, liền lôi kéo hắn chơi game. Trước mắt, bọn hắn còn ở vào tránh đầu sóng ngọn gió giai đoạn, không muốn ở bên ngoài rêu rao, đợi trong nhà rất an toàn, bởi vì trong nhà có gia tộc bại hoại, không, là vị đại bán thần phù hộ. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh thả tay xuống chuôi, lấy ra bạn sinh linh nguyệt đeo tại cái trán, chậm tiến vào dạ du, bí ẩn, trạng thái. Tiểu Đậu bị thấy thế, không kịp chờ đợi từ Giang Ngọc Nhị đỉnh đầu lật xuống tới, nắm tay chuôi một mực ôm vào trong ngực, cùng sử dụng một loại ngập nước khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Giang Ngọc Nhị. Giang Ngọc Nhị sờ lên tóc máu thưa thất đầu, lộ ra từ mẫu mỉm cười, thông quan thất bại, liền siêu độ ngươi. Tiểu Đậu bị gương mặt non nớt lộ ra cùng tuổi tác không muốn xứng đôi nghiêm túc, dựng thẳng lên nhàn nhạt lông mày, dùng sức gật đầu. Hắn hiện tại linh trí đã có thể hữu hiệu câu thông, cũng nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại, xem hiểu thân thể động tác, học được nhìn mặt mà nói chuyện. Trí thông minh đại khái tại 6-7 tuổi khoảng trường, nhưng hình tượng vẫn như cũng là vừa ra đời hài nhi, trắng trắng mập mập, tóc máu thưa thớt, linh bộ hình tượng là cố định, thời điểm chết cái dạng gì, liền vĩnh viễn là cái dạng gì, linh thể không có phát dục sinh trưởng khái niệm. Lốp bốp thanh âm vang lên lần nữa, hai nhân vật tiếp tục anh dũng giết địch. Dạ Du trạng thái Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng, thông qua phân thân cùng hưởng tin tức, biết linh quân mẹ đẻ di vật, hắn đến ngẫm lại nên xử lý như thế nào việc này. Nói cho cậu, nói cho Phó Thanh Dương, nếu như bọn hắn biết, tương lai liền có thể tham dự trong đó, mà một khi tham dự, không có bí ẩn phù hộ cậu cùng Phó Thanh Dương, liền sẽ bị linh thác từ trong vận mệnh trưởng Hà tham dò đến. Cái kia linh thác liền sẽ biết hạt giống tồn tại, Triệu trưởng lão liền nguy đương nhiên, lấy Triệu trưởng lão hôm nay biểu hiện ra lão phu phương châm chính một cái không dính nổi, bảo tồn hạt giống là đối với học sinh hứa hẹn thái độ, xác suất lớn sẽ chấp tay nhường ra hạt giống. Cứ như vậy, hắn liền không cách nào giải khai hạt giống bí mật. A, linh thác không phải là muốn bức ta đi thăm dò việc này a? Hắn khả năng ở trong vận mệnh trưởng Hà quan chắc đến cái gì, nhưng mơ hồ không rõ, thế là thừa dịp ta chột dạ cẩn thận, cực độ để phòng thời khắc, để thuần dương trưởng giáo ra mặt hù dọa, bằng vào ta cùng lão đại trí thông minh, nhất định có thể đánh giá ra thuần dương lão phong tử đang hù dọa ta, vậy ta thì càng có lý do đi gặp Triệu trưởng lão. Mà lấy ta vui với cùng hưởng tính cách, khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho cậu hoặc là Phó Thanh Dương, cứ như vậy, linh thác liền có thể tại trong số mệnh trường Hà bên trong, rõ ràng quan chắc đến tương lai một ít sự tình tưởng tình, từ đó xóm bố cục, để tương lai đi hướng theo hắn tâm ý tê, cùng linh thác chi đấu, luôn cảm giác chính mình là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, cái dám lớn một chút sự tình, đều muốn nhất cử phản ba, suy nghĩ chính phản hai mặt, hay là hỏa sư tốt, hỏa sư không có phiền não. Phân tích nơi này, hắn đã có quyết định. Hạt giống sự tình tạm thời không nói cho cậu cùng Phó Thanh Dương, hắn trước hết nghĩ biện pháp tìm tới bồi dưỡng hạt giống thủ đoạn lại mưu mặt khác. Về phần làm sao tìm được bồi dưỡng hạt giống biện pháp, Trương Nguyên Thanh trong lòng đã có phương hướng, đó chính là hỏi thăm Linh Quân. Linh Quân mẹ đẻ nếu đã lưu lại hạt giống, nói rõ trong lòng là hy vọng hạt giống này tương lai sẽ hữu dụng, hy vọng sẽ có một ngày có thể công bố nàng phát hiện bí mật. Đã như vậy, liền nhất định có bồi dưỡng thủ pháp lưu lại, làm con ruột Linh Quân không thể nghi ngờ ủy thác trách nhiệm lựa chọn hàng đầu nhân vật, bất quá, Phong Linh chưa chắc sẽ thẳng thắn lợi hại quan hệ. Tìm thời gian cùng Linh Quân tiến hành một lần câu thông. Trương Nguyên Thanh rời khỏi Dạ Du, đem hạt giống sự tỉnh từ trong đầu khu trừ, nhìn một chút ôm tay cầm đắm chìm thức chơi game Tiểu Đậu Bỉ, một đầu ngón tay đem hắn bắn bay. Tiểu Đậu Bỉ trên không trung quay cuồng vài vòng, bay ra phòng ngủ. Một giây sau, hắn ngao ngao khóc lớn leo về đến, tại Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị trước mặt lăn qua lăn lại. Trương Nguyên Thanh liền sờ sờ Tiểu Đậu Bỉ đầu, giáo dục nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, không có khả năng chơi game, chờ ngươi về sau trưởng thành, giống ba ba một dạng cao, liền cho ngươi chơi game. Tiểu Đậu Bỉ nghe chút, khóc lớn tiếng hon. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói, hài tử trưởng thành, không tốt lừa dối, cho hắn chơi cho hắn chơi. Giang Ngọc Nhị cau mày nói, nhao nhao vô cùng. Thân là mẫu thân nghề nghiệp, nàng có thể cảm ứng được hài tử kịch liệt tâm tình chập chờn. Trương Nguyên Thanh liền lựa chọn thỏa hiệp, đem tay cầm hướng Tiểu Đậu Bỉ trong ngực bị lại, đi bàn đọc sách một bên, mở ra điện thoại, đăng nhập phần mềm chat, tại vong giả quy lai trong trò chuyện nhóm tiểu viên, Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng Ma Nhẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các vị, nếu như đều chuẩn bị xong mà nói, 3 ngày sau chuẩn bị tiến phó bản, sớm nhất ngày mai, chậm nhất ngày kia, ta sẽ đem Bạch Hổ Bình chúng chưa khai thác, cấp á trở lên phó bản tư liệu phát cho các ngươi. Cái gọi là phó bản tư liệu, cũng không phải là công lược, mà là phó bản giới thiệu. San giết Nam phái trưởng lão sau khi thành công, Ma Nhãn Thiên Vương đầu tiên đưa ra phải vào bang phái phó bản, hắn ở trong Vân Mộng Thần cảnh bị diệt tuyệt đánh, trong lòng không cam lòng, muốn nhanh chóng tăng lên chính mình. Tiểu Viên cùng Tiểu Di còn có Phó Thanh Dương, đều bức thiết muốn tăng lên chính mình. Chỉ có Hạ Hầu Ngạo Thiên không muốn trở về, hắn gần nhất về Hạ Hầu gia, hôm qua còn tại trong nhóm nói, hắn khiêng loa lớn, tại lão tổ tông lão trạch trước ngồi một ngày, lão tổ tông hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn. Qua mấy ngày hắn cũng nghĩ bắt trước Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại Hạ Hầu gia tổ chức tiệc tối, xin mời linh cảnh thế gia các bằng hữu tới dùng cơm, để lão già ghen ghét, để vật nhỏ tự ti. Nhưng Trương Nguyên Thanh nói cho hắn biết, chúng ta tiến một chuyến phó bản, đi ra lại thăng một cấp, ngươi không đi, chính là trọng lĩnh. Hạ Hầu Ngạo Thiên không cho rằng tiến một chuyến phó bản liền có thể để hắn thăng cấp, cho dù là cấp S phó bản đều khó có khả năng, nhưng nghĩ lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn tốc độ lên cấp sao mà khủng bố, lúc này nếu là lười biếng, tương lai chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Thân là nhân vật chính, dương danh lập vạn khi nào không thể. Mà lại, Nguyên Thủy bọn người tổ đội vào phó bản, thiếu hắn cái này luyện khí sư, tương đương với mãnh hổ mất đi nanh vuốt, hơn phân nửa là muốn ngã xuống tại trong phó bản. Hạ Hầu Ngạo Thiên, chờ một chút, tài liệu của ta còn không có bổ đủ. Công ty gần nhất tiền vốn không đủ, ta phải hướng ra tộc vay. Nghe hắn nói như vậy, đám người trong đầu không hẹn mà cùng hiện hiện Hạ Hầu Ngạo Thiên bên cạnh giẫm máy may, vừa lưu lại nước mắt hình ảnh. Tôn Miểu Miểu, rất muốn cùng các ngươi cùng một chỗ vào phó bản, đáng tiếc thánh giả không cách nào tiến chúa tể cấp phó bản. Thiên Hạ Quy Hỏa, Hồng Kê Ca bọn người nhao nhao biểu đạt tiếc nuối, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vào phó bản, phong hiểm mặc dù lớn, nhưng cùng ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, bọn hắn so phổ thông thánh giả tiếp xúc cao tầng thứ tình báo càng nhiều, biết tà ác cùng thủ tự trận doanh xung đột đã gay cấn. Đừng nhìn điểm đạo đức biên mất về sau, song phương giống như đều hành quân lặng lẽ, khôi phục yên lặng như cũ. Nhưng là bị hung hăng tính kế hai lần thủ tự trận doanh, thật sẽ cảm thấy sự tình qua đi rồi. Trung đê tầng linh cảnh hành giả có thể sẽ cho rằng như vậy, nhưng bán thần tuyệt đối sẽ không. Hoàn toàn tương phản, liên tiếp hai lần đều tại may mắn bên trong hóa giải nguy cơ, liên tiếp hai lần kém chút là xe, thủ tự bán thần trong lòng báo động đã đủ ảng tiếng vang. Đồng dạng, ta ác trận doanh nhận nhận trăm năm, ẩn giấu nhiều như vậy thủ đoạn, trong đó có thể xưng đòn sát thủ hai chiêu đều bị thủ tự trận doanh hóa giải. Bọn hắn nếu là như vậy hành quân lặng lẽ, trăm năm ẩn nhẫn hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên, không cho thủ tự trận doanh cơ hội thở dốc. Bây giờ gió êm sóng lặng, bất quá là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Thiên Hạ Quy Hỏa bọn người chỉ hy vọng trận kia quét sạch toàn cầu phong bạo giáng lâm trước, có năng lực tự vệ, nếu như còn có dư lực, cũng có thể che chở bên người người vô tội. Bây giờ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tổ đội tiến phó bản, hết sức khó chịu. Triệu Thanh Hoàng, vong giả Quy Lai bang phái phó bản đều thông quan, trong ngắn hạn muốn cho bang phái thăng cấp, gần như không có khả năng, các ngươi có thể cân nhắc gia nhập Ngũ Đại tổ chức, Tiên Ngũ Đại tổ chức bang phái phó bản. Thiên Hạ Quy Hỏa, đầu tiên, gia nhập quá nhiều bang phái cũng không phải là chuyện tốt, bang phái càng nhiều, phản phệ sát suất càng lớn. Thứ yếu, Ngũ Đại tổ chức không phải muốn thêm liền thêm, muốn lui liền lui, ta không muốn thụ quá nhiều kiểm chế. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy liền gia nhập Bạch Hổ Bình chúng đi, Nguyên Soái là biểu tỷ ta, muốn thêm liền thêm, muốn lui liền lui. Quan Nhã, kỳ thật, chúng ta chưa hẳn không có khả năng cùng một chỗ tiến phó bản. Tôn Miểu Miểu, Hồng Kê Ca, Thiên Hạ Quy Hỏa, nói thế nào? Quan Nhã, nếu như là linh cảnh phó bản, thánh giả vĩnh viễn không có khả năng tiến vào chúa tể phó bản, nhưng bang phái phó bản không giống với, ân, chuẩn xác mà nói, là Bạch Hổ Bình chúng bang phái phó bản không giống với. Quan Nhã, mọi người đều biết Xích Hậu là quân chức, Bạch Hổ binh chúng đối ứng là quân đội hệ thống, cho nên minh chủ gọi Nguyên Soái, chúa tể có thể coi thành tướng lĩnh. Đã có Nguyên Soái có tướng lĩnh, vậy khẳng định đến có sĩ tốt. Bạch Hổ binh chúng bang phái phó bản, Nguyên Soái cùng tướng lĩnh có thể mang chính mình binh lính tiến vào phó bản. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Quan Nhã, bất quá, cũng không phải là tất cả phó bản đều có thể mang sĩ tốt tiến vào, giới hạn tại một chút đặc thù phó bản, cụ thể là cái nào, ta cũng không rõ ràng, ta quay đầu có thể tìm Phó Thanh Dương hỏi một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn, phong hiểm lớn à? Quan Nhã, khó mà nói, trên lý luận tới nói, sĩ tốt có sĩ tốt nhiệm vụ, tướng lĩnh có tướng lĩnh nhiệm vụ, nhưng cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Tỷ như có chút phó bản nhiệm vụ là chiến thắng địch quân, như vậy, sĩ tốt cùng tướng lĩnh nhiệm vụ nhưng thật ra là mở dạng. Tướng lĩnh nếu là bại, sĩ tốt hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên muốn nhìn cụ thể là nhiệm vụ gì. Trương Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, quyết định đến lúc đó để Phó Thanh Dương đi chọn phó bản, hoặc để Quan Nhã đi trưng cầu ý kiến của hắn, chính mình liền không nhúng vào. Hắn còn có một cái chuyện trọng yếu. Rời khỏi nhóm nói chuyện phiếm, hắn ấn mở linh quân ảnh chân dung. Lão sư, ngày mai có rảnh hay không? Linh quân, ai u, Nguyên Thủy lão gia. Ngài thế nhưng là đệ nhị đại khu con sáng nhất, lão sư tiếng gọi này, vẫn bối thụ chỉ không nổi a. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không phải liền là tiệc tối thời điểm đoạt danh tiếng của ngươi sao, bụng nhỏ gà ngắn. Linh Quân, ngươi biết ta đi ra một chuyến khó khăn thế nào? Victory ạ chỉ cho phép ta một tháng đi ra tụ hội một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi, đừng nói nhảm, có chuyện tìm ngươi, cho ta một cái địa chỉ, ngày mai lúc này, ta sẽ đi qua. Phân thân một ngày chỉ có thể ngưng tụ một lần. Cầm tới linh quân địa chỉ về sau, Trương Nguyên Thanh rời đi bàn đọc sách, nắm lên tiểu đậu bi đặt ở tiểu di trên đầu, nhặt lên tay cầm tiếp tục chơi game. Ngày kế tiếp, kinh thành tứ hoàn một tòa cửa biệt thự, ngẫu nhiên dịch dung thành một tên người qua đường Trương Nguyên Thanh phân thân, theo vang lên chuông cửa. Chói hai tiếng chuông quanh quẩn bên trong, mặc rộng rãi quần dài cùng dài rộng áo thun linh quân, hai tay bỏ vào túi, vẻ vải từ lầu chính đi ra, hướng phía hắn vây vây tay. Trương Nguyên Thanh thở ơ, tiếp tục nhấn chuông cửa. Linh quân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chạy tới, mở ra thiết nghệ cửa, tức giận nói, ngươi trực tiếp độn tiến đến không được sao? Trương Nguyên Thanh cũng tức giận nói, ngươi không nhìn ra, ta tại giả trang một cái bình thường người bái phòng à? A, vẫn rất cẩn thận. Phi, ngươi cẩn thận như vậy tới tìm ta, nhất định không có chuyện tốt. Ăn uống, cá cược chơi gái ngươi tìm ta, có chính sự ngươi tìm Phó Thanh Dương đi. Ta chỉ là một cái hèn mọn thánh giả. Linh quân tràn ngập cảnh giác. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Mẹ ngươi sự tình. Ngươi làm sao mắng chửi người? Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, thật sự là mẹ ngươi sự tình. Linh quân ngẩn người, rốt cục kịp phản ứng, trong nháy mắt, hắn từ một đầu lười biếng ngựa giống, biến thành lăng lệ hùng sư. Chương 1230, nghe lại ma quân âm tần. Ngươi. Linh quân vừa mở miệng, đã nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đè ép ép tay, trầm giọng nói, vào nhà lại nói, Victoria tại đi. Linh quân hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, chủ động đẩy cửa ra, đón Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập phòng. Lúc này vừa qua khỏi giờ cơm, trong biệt thự hai cái nữ hầu, một cái tại thu thập phòng bếp, một cái đang đánh quét sảnh phòng. Victoria thân ảnh xuất hiện tại lầu 2 lan can bên cạnh, nàng mặc màu tím váy ngủ, tóc dài màu nâu xóa tung choàng tại một bên, hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, ngũ quan đẹp đẽ khắc sâu, màu lam nhạt con ngươi phong tình vạn trùng. Ở trên cao nhìn xuống nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đã lâu không gặp. Có xinh đẹp như vậy lớn tuổi nữ tính làm bạn, còn cả ngày nghĩ đến trêu hoa gẹo nguyệt, phi, linh quân cha năm này. Trương Nguyên Thanh khẽ vươn cằm, nói: "Victoria trưởng lão, có thể giúp ta bố trí một gian thái âm phù hộ mật thất à?" Tóc dài màu nâu thành thục mỹ nữ dò xét hắn vài lần, sảng khoái đáp ứng: "Không có vấn đề, bất quá, ngươi nên chính mình học khống chế những lực lượng này." Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai: "Ta tấn thăng chúa tể vừa mới nửa tháng." Linh quân lần nữa hít sâu một hơi, cưỡng chế hỏi thăm xúc động, ngồi ở mềm mại ghế sofa, đưa mắt nhìn Victoria đi xuống thang lầu, xuyên qua sảnh phòng, hướng tầng hầm phương hướng đi đến. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu cầu một gian bí ẩn phù hộ mật thất, nói một tối tiếp xuống đàm luận sự tình, không có khả năng công bố giữa ban ngày. Cái này cũng mang ý nghĩa, mẫu thân hắn sự tình cực kỳ trọng yếu. Linh quân lấy ra một điếu thuốc đốt, nhổ ngụm khói trắng, phân phó nữ hầu cho khách nhân lên một chén có cả cỏ lạ băng. Nữ hầu buông xuống đồ lau nhà, đi hướng phòng bếp tủ lạnh. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, lúc nào học được hút thuốc? Nó với ta mà nói chỉ là nói cố, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia ưa thích du buồn hình, du côn đẹp trai hình, không tốt hình nam nhân mỹ nữ. Đương nhiên, có đôi khi nó thật có thể giúp ta làm dịu cảm xúc. Linh quân một ngụm nửa cái khói, phun ra kéo dài sương mù, tỉ như hiện tại. Hắn phủi phủi khói bụi, nói: "Ngươi gần nhất đừng có lại gây sự, ta xem trường ám dạ mật tôi, linh năng hội, hư vô giáo phái cùng bình chủ giáo đều chuẩn bị đối phó ngươi. Đăng cấp của ngươi tốc độ quá kinh khủng, đã đến để bán thần đều kiêng kỵ tình trạng. Quy tắc ngầm vẫn còn, bán thần chưa chắc sẽ xuất thủ, nhưng nếu như xuất động đỉnh phong chúa tể, 100 cái ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quy tắc ngầm chính là bán thần không có khả năng tự mình tham dự chiến đấu, đồ sát siêu phàm, thánh giả cùng chúa tể. Đừng nhìn tà ác trận doanh hành giả giấu rất tốt, nếu như bán thần xuất thủ, kỳ thật rất dễ dàng liền có thể tìm tới, giống bang tân ước thiên không chi đồng." Trương Nguyên Thanh vuốt cằm nói, "Ta ác trận doanh cùng thủ tự quyết chiến không xa, ta tốc độ lên cấp khủng bố đến đâu, ở trong mắt các bán thần, cũng bất quá là cái sinh không gặp thời thiên tài. Đương nhiên, nếu như ta bắt trước Nguyên Soái thành công, trong vòng nửa năm tấn thăng đỉnh phong chúa tể, coi trọng trình độ liền lại khác biệt." Linh quân bình tĩnh nhìn hắn một lát, đột nhiên thở dài. "Chính ta quyết chiến cũng tốt, ngươi bắt trước Nguyên Soái cũng tốt, dù sao đều chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là cái thánh giả, đời này không có gì tiền đồ, sống phóng túng ngủ nữ nhân, chỉ thế thôi." Trương Nguyên Thanh nhấp miệng cọ cả cọ lạ, đột nhiên nói ra, "Ngươi cùng Victoria tốt hơn, là bởi vì thiếu tình thương của mẹ đi." Linh quân rất là chấn kinh, "Ngươi không nên nói vậy." "Ta cũng giống vậy." Linh quân rất là chấn kinh, "Khó trách chúng ta như thế hợp ý." Trương Nguyên Thanh cười ha ha, trong lòng lại thở dài trong lòng, Linh quân còn nhỏ mất mẹ, gặp lớn tuổi các ca ca khi nhục, lại lớn điểm, liền theo ông ngoại sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu. Victoria là hắn tuổi thơ duy nhất ánh sáng. Linh quân vẩy xuống lười biếng bề ngoài dưới, kỳ thật cất giấu chính là một viên cẩn thận từng ly từng tí tâm, không người thương yêu, không ai dựa vào, cho nên cái gì cũng không dám tranh, chỉ có thể cố làm ra vẻ tiêu sái. Quanh năm suốt tháng xuống tới, hắn đối với sự nghiệp đối với thăng cấp đều đánh mất động lực, không có Phó Thanh Dương loại kia mặc dù vạn người ta tới vậy, vạn người đều là tại ta dưới chân đấu trí cùng ngâm nên. Linh quân người này, nếu như không có một sự kiện để hắn nhặt lại đấu trí, đại khái sẽ một mực tỉnh thần xa suốt xuống dưới, trải qua sống phóng túng ngủ nữ nhân thánh thơi thời gian. Trở lên phân tích, đều là đến từ hư vô giả thiên phú. Hư vô giả tại cổ đại lại được xưng là tâm ma, cảm ứng mục tiêu chân thật nhất tâm lý, đào móc mục tiêu thâm trầm nhất sợ hãi, nhìn trộm mục tiêu chân thành nhất tình cảm, là tâm ma thiên phú. Theo Tam Đạo Sơn Nương Nương nói, người tu hành cổ đại, từ siêu phàm đến chúa tế, từ chúa tế đến nhân tiên, đều là cần trải qua thiên kiếp. Tâm ma thích nhất tại cổ đại tu sĩ độ thiên kiếp lúc, thừa lúc vắng mà vào. Khi Trương Nguyên Thanh không sai biệt lắm uống sạch cỏ cả có là bằng, Victoria vừa vặn từ dưới đất thất trở về, nói: "Nói trốn có thể sử dụng, mở cửa thời điểm, trận pháp ở vào mở ra trạng thái, không nhận thái âm phù hộ, đóng cửa lại thì kích hoạt trận pháp." Nói xong, nàng lười biếng gian ra vòng eo, dẫm lên bông vải dép lê lên lầu. Linh quân lập tức đứng dậy: "Ta mang ngươi tới." Victoria nhà tầng hầm, so Triệu trưởng lão sạch sẽ gọn gàng nhiều, du mục trải sàn nhà, bậc thang, hơn 40 mét vuông không gian, chất đống một chút công cụ sửa chữa, sạch sẽ đồ lau nhà đầu, cái chổi cùng dự bị gia đình vật dụng. Cổ xưa đồ dùng trong nhà cùng không có giá trị tạp vật. Gia đình giàu có đều là trực tiếp ném, tuyệt sẽ không trồng chất tại trong nhà. Bên này, Linh Quân mang theo hắn xuyên qua tầng hầm, đi vào bên trái một gian phòng nhỏ, nơi này mới là thái âm che chở địa phương, môn tường, sàn nhà khắc đầy màu đen linh lục trận văn. Trương Nguyên Thanh tinh tế dò xét những trận pháp này, phát hiện cùng Triệu trưởng lão khắc họa trận pháp không giống nhau lắm, nhưng lại cực kỳ tương tự, thuộc về hạch tâm giống nhau, ngoại quan tùy ý. Thái âm trận đồ có khác biệt khắc họa phương pháp, hay là nói, chỉ cần hạch tâm một bộ phận trận đồ vẽ đúng, việc nhỏ không đáng kể có thể tùy ý phát huy. Trương Nguyên Thanh yên lặng nhớ kỹ, dự định có cơ hội thỉnh giáo tên mõ giả. Linh Quân không kịp chờ đợi đóng chặt cửa, nhìn chăm chú hắn, gấp rút hỏi: "Ngươi hôm nay tìm ta đến cùng chuyện gì, vì cái gì nâng lên mẹ ta?" Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng xuống, từ trong túi quần cầm ra một cái màu đen, lớn chừng bàn tay bỏ túi làm ly. Hắn đem âm hưởng bày ở trước người, biết đây là cái gì ư? Linh Quân lắc đầu. "Đây là ma quân di vật, phẩm cấp mặc dù không cao, nhưng phi thường đặc thù, là một kiện không cách nào thu nhập thùng vật phẩm, nhất định phải thời khắc mang theo trên người đạo cụ." Trương Nguyên Thanh giới thiệu ảm ly miêu vương. Ma quân dùng hắn ghi chép nội tâm của mình, ý đồ dùng hôm qua hiện lãnh chính mình, tỉnh lại ngày mai sa đọa chính mình, dùng cái này đối kháng đọa lạc chén thánh ăn mòn, bởi vì thời khắc mang theo trên người, cho nên khó tránh khỏi sẽ ghi lại một chút cẩn trả tiền nội dung. Nói đến đây, Trương Nguyên Thanh đập ảm ly miêu vương một bàn tay, "Tối hôm qua đã nói với ngươi đoạn kia âm tận, hiện tại có thể truyền bá." Từ từ, ảm ly miêu vương bên trong truyền đến giọng trầm thấp, "Ta chơi xong nàng, không trả tiền, vậy liền không tính bán rồi." "Có ý tứ gì?" Linh Quân túi đầu nhìn một chút ảm ly, sau đó mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh khẽ miệng giật một cái, "Nó tại ám phúng chúng ta muốn chơi miễn phí, ngươi đem điện thoại lấy ra, cho nó truyền bá một bài âm nhạc." Linh Quân nghe vậy, vừa móc điện thoại vừa hỏi, "Nó thích gì ca?" "Cô Dũng giả." "Nó hay là cái bảo bảo a?" Linh Quân chế giễu một tiếng, mở ra âm nhạc phần mềm, phát ra nhi đồng hành khúc. Một ca khúc rất nhanh kết thúc. Linh Quân thu hồi điện thoại, có chút mong đợi nhìn chăm chú ảm ly miêu vương. Từ từ, một trận dòng điện âm thanh về sau, bén nhọn thanh âm cao vút từ trong loa truyền đến. "Tiểu Hoan gia, dùng sức, người ta sắp không được." Linh Quân một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, dở khóc dở cười, "Ngươi thần bí hề hề chạy kinh thành đến, chính là vì cùng ta bắt quái ma quân cùng nữ nhân lên giường âm tận. Ngươi không cảm thấy nữ nhân này thanh âm rất quen thuộc sao?" Trương Nguyên Thanh trong lòng tự đủ. Trong âm tần vui thích tiếp tục lấy, ma quân khàn giọng tiếng cười truyền đến. "Bá mẫu, ngươi giống như đằng nhi, đều không trải qua quất roi a, hẳn là trượng phu trở về linh cảnh về sau, ngươi không tiếp tục tìm nhân tình." Linh Quân biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Hắn đờ đẫn nhìn xem Trương Nguyên Thanh, Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nhìn lại, đùng đùng trọng kích tại giữa hai người quanh quẩn. Nhanh như gió, đột nhiên như mưa, xâm lược như lửa, thét lên như nước thủy triều. Chương 1231. Linh Quân bỗng nhiên nhào về phía ảm ly miêu vương, biểu lộ dữ tợn phảng phất đây là cựu nhân giết cha, không, giết thù mẹ người. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên đem hắn bổ nhào, bằng vào chúa tể thể phách đem nó chế ngự. Linh Quân không phục, kêu lên, "Ngươi mẹ nó là đến nhục nhã ta sao?" Trương Nguyên Thanh bận bịu trấn an, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, trò hay ở phía sau đâu." Thoại âm rơi xuống, ảm ly miêu vương bên trong truyền đến ma quân cười dâm đãng. "Bá mẫu, nghe đằng nhi nói, nàng còn có cái đại di. Ngươi bộ dáng như vậy duyên dáng, vị tỷ tỷ kia nghĩ đến cũng không tệ." Linh Quân giận dữ, "Ngươi mẹ nó còn vũ nhục mẹ ta. Đây chính là ngươi cái gọi là chính sự." "Tỉnh táo một chút." Trương Nguyên Thanh trấn an nói, "Không cần liên quan đến người nhà liền nổi trận lôi đình." Nhưng nghĩ tới cái này đều không nổi trận lôi đình, kia cái gì sự tình nên nổi trận lôi đình, liền không có lại cử động một mép, lựa chọn dùng vật lý phương thức để hắn an tĩnh. Rốt cục, âm tần cùng trong hiện thực bốn người đã trải qua một vòng mới thể lực vận động về sau, trong loa vang lên đằng nhi mẫu thân thở dài. "Tỷ tỷ của ta là thái nhất môn chủ thế tử, vừa sinh hạ hài tử năm thứ hai liền trở về linh cảnh, thái nhất môn đối ngoại tuyên bố nàng chết bởi linh cảnh, nhưng ta cho rằng nàng chết không đơn giản." Nghe được câu này, ra sức dãy rủa Linh Quân thân thể cứng đờ. Trong âm tần, ma quân hỏi, "Nói thế nào?" "Nàng đoạn thời gian kia xác thực tiên nhanh linh cảnh, nhưng nàng tại tiến linh cảnh trước đã từng cùng ta thông qua điện thoại. Nàng nói, nàng phát hiện một kiện đáng sợ bí mật. Tỷ tỷ không có nói cho ta biết đến tột cùng là bí mật gì, chỉ là căn dặn ta, nếu như tương lai có một ngày nàng gặp bất trắc, liền đem Linh Quân hảo hảo nuôi dưỡng lớn lên. Vì cái gì không đem chuyện này nói cho phụ thân ngươi? Ta sợ chuyện này dính đến thái nhất môn chủ." Truyền bá đến nơi đây, Trương Nguyên Thanh từ trên thân Linh Quân bỏ lên, vụ vô ảm lì miêu vương đỉnh chót, âm thần lập tức đình chỉ, đến tiếp sau ma quân tại gì thể nội rót vào sinh mệnh nguyên dịch đoạn ngắn, cũng không cần phải để Linh Quân nghe được. "Chuyện đã xảy ra chính là như vậy." Trương Nguyên Thanh nói. Linh Quân ngồi xếp bằng không nói, ánh mắt đăm đăm, hồn bay phách lạc, nàng chết cùng thái nhất môn chủ có quan hệ. Mặc dù đối với ngựa giống lao cha không có tình cảm, thậm chí phi thường căm hận, nhưng nghe đến gì suy đoán, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận cha để khả năng hại chết mẫu thân loại này tàn nhẫn sự tình. Đồng thời, mẫu thân khả năng bị hại chết chuyện này, để trong lòng của hắn sinh ra một cô vô danh tà hỏa. "Không không." Linh Quân dùng sức lắc đầu, thanh âm tùy theo kích động, "Mẹ ta chính là chết bởi linh cảnh, ta nhớ được lúc trước Triệu trưởng lao ở đây, chính mắt thấy việc này, video cùng người hầu cũng có thể làm chứng, mà lại đoạn thời gian kia đúng là nàng tiến phó bản tiết điểm. Làm thái nhất môn môn chủ thế tử, Diệu trưởng lão nữ nhi, trở về linh cảnh chuyện lớn như vậy, khẳng định là lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật, xác nhận, không có khả năng không làm truy đến cùng." "Đừng kích động." Trương Nguyên Thanh cảm ứng được Linh Quân rời sông lấp biển giống như cảm xúc, vội vàng giúp hắn bình phục cảm xúc, vừa rồi không bình phục cảm xúc, thuần túy là hắn ác thú vị, muốn nhìn Linh Quân xấu hổ phát điên. Đợi Linh Quân trạng thái khôi phục lại bình tĩnh, Trương Nguyên Thanh nói ngay vào điểm chính. "Mẹ ngươi lưu lại một kiện di vật, bị ta chiếm được, ta sẽ không nói cho ngươi đó là cái gì, cũng sẽ không đem hắn cho ngươi xem, ngươi cái gì cũng không biết, là an toàn nhất, đối với ngươi đối với ta đều như thế. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Món đồ kia cần chìa khóa mới có thể mở ra, cùng một yêu nghề nghiệp có quan hệ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, mẹ ngươi trở về linh cảnh trước, có hay không nói cho ngươi thứ gì? Hoặc là, liên quan tới mẹ ngươi hết thảy, ngươi cũng hồi tưởng một lần. Trương Nguyên Thanh còn kém nói thẳng, linh thực bồi dưỡng thủ pháp, nhưng hắn không có khả năng lại tiết lộ càng nhiều tin tức, nói quá nhiều, linh quân tương lai sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa. Linh quân cười khổ một tiếng, gì ta không phải đã nói rồi sao, sinh hạ ta năm thứ hai, nàng liền trở về linh cảnh, ta mới 2 tuổi, còn không có dứt sữa. Ta thậm chí đều không nhớ rõ nàng. Hắn cẩn thận hồi ức một lát, lắc đầu nói, nàng cũng không có lưu lại cho ta cái gì đặc thù trọng yếu di vật, nàng khi còn sống những vật kia, hoặc là bị ngoại công lấy đi, hoặc là bị thái nhất môn xử lý. Không có di vật lưu cho linh quân, hắn thậm chí không có cùng mẫu thân đối thoại năng lực. Trương Nguyên Thanh không nguyện ý từ bỏ, ngươi suy nghĩ lại một chút. Linh quân rất nghiêm túc suy nghĩ một lát, lần nữa lắc đầu. Ta nghĩ không ra, nàng coi như lưu lại chìa khóa, hẳn là cũng không có quan hệ gì với ta. Bất quá, nếu như ta mẹ thật lưu lại chìa khóa, ta cảm thấy khả năng tại Diệu gia. Ông ngoại, cậu, đại di, cũng có thể, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Không đợi Trương Nguyên Thanh cự tuyệt, hắn bỗng nhiên nụ trí giống như thở ra một hơi, không được, nếu như chuyện này cùng ngựa giống có quan hệ, tiết lộ cho Diệu gia, sẽ chỉ đưa tới tai họa ngập đầu. Trương Nguyên Thanh giật mình, bí mật kia giấu ở hạt giống bên trong, hạt giống mới là mấu chốt, bồi dưỡng chỉ pháp kỳ thật dâu dịa, cái này dâu dịa chỉ là tại vận mệnh bên trong dâu dịa. Nếu như biết bồi dưỡng chỉ pháp người, cũng không biết có hạt giống tồn tại, như vậy, giữa hai bên bản thân là không có nhân quả quan hệ. Biết bồi dưỡng chỉ pháp, lại biết hạt giống tồn tại, mới có thể ở trong vận mệnh trường Hà Nội bật đi ra. Nói cách khác, linh quân mẹ đẻ rất có thể sẽ đem bồi dưỡng chỉ pháp nói cho thân thuộc. Linh quân dù sao không phải Dạ Du thần, không rõ ràng trong này áo nghĩa, Trương Nguyên Thanh cũng không có nói cho hắn biết dự định, đứng lên nói: "Chuyện này ta sẽ tiếp tục điều tra, ngươi coi như cái gì cũng không biết, cũng đừng thử đi điều tra, ngươi một khi ngươi biến thành hành động, quan tinh thuật liền có thể cảm ứng được, ngươi xuất thân thái nhất môn, điểm đạo lý này hẳn là hiểu. Về sau có kết quả, ta sẽ nói cho ngươi biết." Nói xong, nhặt lên ám ly miêu vương, cất vào trong túi, đi hướng cửa phòng. Linh quân hít sâu một hơi, đem tất cả cảm xúc đều ép xuống, ép buộc chính mình không đi nghĩ, đang muốn đứng dậy đưa tiễn, liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn trong túi truyền đến từ từ dòng điện âm thanh. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt, có mẹ nó hải tử như cái bảo. Món đạo cụ kia đang an ủi ta. Linh quân trong lòng ấm áp, sau đó liền nghe âm tần biến đổi, phân vị tá bên trong. Thật có lỗi, nó tương đối hẹp hỏi. Trương Nguyên Thanh quạt túi quần một bàn tay, kéo cửa phòng ra, hóa thành tinh quang tiêu tán. Nhà bà ngoại, trong phòng ngủ. Phân thân Trương Nguyên Thanh đột nhiên xuất hiện, hắn đem ảm lì miêu vương đặt ở bàn đọc sách, thân thể chợt tiêu tán. Một cái bàn tay vô hình rối tới, lấy đi ảm lì miêu vương. Đeo bạn sinh linh nguyệt, tiên vào dạ du trạng thái Trương Nguyên Thanh, lấy điện thoại cầm tay ra, cho ảm lì miêu vương truyền bá một bài không nên tin vào tình yêu. Đợi ca khúc kết thúc, hắn trầm giọng nói: "Ta muốn nghe Ma Quân cùng Đẳng Nhi mẫu thân tất cả âm tần." Hắn hoài nghi bồi dưỡng chỉ pháp ngay tại Diệu gia thành viên trên thân, Diệu trưởng lão dòng dõi không nhiều, tăng thêm chết đi Diệu Phong Linh, tổng cộng cũng liền 3 cái con cái. Tại đỉnh phong chúa tế, bán thần người đồng đều ngựa giống, tích cực sinh sôi dòng dõi đại bối cảnh dưới, xem như một dòng nước trong. Lấy Ma Quân đối với thái nhất môn địch ý cùng độ chú ý, khẳng định sẽ tìm hiểu linh quân mẫu thân nguyên nhân cái chết, di vật loại hình tình báo, lại lấy Diệu Đẳng Nhi mẫu thân đối với Ma Quân tình cảm bị lại, tất nhiên biết gì nói đây. Thứ tư, Ám Lý Miêu Vương truyền ra quen thuộc dòng điện âm thanh: Ngươi không biết ngày đêm nói lấy, là muốn cho ta mang thai sao?" Trong loa truyền đến bá mẫu hờn dỗi. Chương 1232, cầu cứu điện thoại. Ma Quân cười lạnh nói: "Đoạ lạc chén thánh ăn mòn càng ngày càng mạnh, tâm tình tiêu cực tùy theo tăng vọt, ta chỉ là lựa chọn đại giới nhẹ nhất sắc dục làm chỗ tháo nước, dù sao cũng so đi đổ sát phàm nhân muốn tốt. Mặc dù ta cũng không thèm để ý sống chết của bọn hắn, nhưng tích lũy điểm công đức cũng không dễ dàng. Hắc, liền ta trạng thái hiện tại, ngươi cho dù mang thai, cũng là một cái nghiệt chủng, sinh ra bóp chết được." Mẫu thân của Đằng Nhi thở hào hển mắng: "Ngươi thứ vô nhân tính này." Dương cùng thân thể phảng phất thành nạc khí, tại mồ hôi đầm địa bên trong sen lẫn thành để cho người ta huyết dịch sôi trào hòa âm. Trương Nguyên Thanh lắc đầu: "Ma Quân tại tiết điểm thời gian này bên trên, hẳn là còn không có lên tới chúa tể a. Tính tình đã sa đọa thành nghề nghiệp tà ác đồng dạng. Tại đông đảo tâm tình tiêu cực bên trong, lựa chọn đại giới nhẹ nhất sát dục. Nhìn như vậy, Ma Quân hậu kỳ đi ngang qua chó cái đều muốn bắt tới đâm mấy lần phong cách, là chính hắn tận lực lựa chọn. Ngược lại là còn có lương chi chưa mẫn. Sát dục đúng là đại giới nhỏ nhất tổn thương nhẹ nhất, dù sao cũng so trắng trợn phá hư, giết chóc muốn tốt." "Tiến nhanh." Trương Nguyên Thanh thúc giục nói. Ám Lý Miêu Vương nghe lời tiến nhanh âm tần, một giờ sáng hí, mười mấy phút liền kết thúc. Đoạn này âm tần không có thu hoạch. Ám Lý Miêu Vương chủ động tiến vào tiếp theo đoạn, Trương Nguyên Thanh nghe một lát, gặp vẫn không có muốn tin tức, liền nói ngay: "Ta muốn liên quan tới linh quân mẫu thân tin tức." Ám Lý Miêu Vương mặc dù là siêu phàm phẩm cấp, nhưng có bản thân ý thức, nó linh tính độ cao, thậm chí vượt qua quy tắc loại đạo cụ dày múa đỏ. Đằng Nhi mẫu thân âm thanh rên rỉ ngừng một lát, tiếp theo là tư tư dòng điện âm thanh, khoảng khắc, mới một đoạn âm tần bắt đầu. Chỉ nghe Ma Quân nói ra: "Quả nhiên lớn tuổi nữ tính càng khiến người ta lưu luyện quên về, bá mẫu, cùng ngươi hẹn hò là ta mỗi tháng mong đợi nhất sự tình." Nữ nhân cười lạnh một tiếng: "Ngươi không phải sẽ dâu ngon dâu ngọt người, nói tốt liền mang ý nghĩa không phải lừa đảo tức là đạo trích." Nữ khí mặc dù không tốt, nhưng thanh âm mềm mại vô lực, hiển nhiên vừa bị hung hăng quất roi qua. Ma Quân hắc hắc nói: "Ta coi như không nói dâu ngon dâu ngọt, ngươi không phải cũng một dạng ngoan ngoãn nằm ở trên giường mặc ta đùa bỡn? Đúng, còn nhớ rõ ngươi trước kia qua cái kia hồng nhan bạc mệnh tỷ tỷ sao? Nàng nói phát hiện một cái thiên đại bí mật, à, nếu như không muốn ngươi biết, liền căn bản sẽ không nói cho ngươi." Nữ nhân trầm mặc mấy giây, nữ khí không còn kiểu mị lừa biếng, nói: ta xác thực không biết, nàng cũng không có bất luận cái gì ám chỉ. Ma quân nói, có lẽ ám chỉ đã sớm cho ngươi, chỉ là ngươi không có phát giác, hồi ức một chút liên quan tới nàng tất cả tin tức, nhất là đánh xong cú điện thoại kia đằng sau. Nữ nhân lần nữa trầm mặc, trọn vẹn 2 phút đồng hồ không có mở miệng, trong loa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ta, giống như đoán được một chút. Nữ nhân ngữ khí không quá xác định nói ra. Cuộc điện thoại kia đằng sau, tỷ tỷ về sau lại theo ta nói, chuyện ngày đó là đùa giỡn, nàng cùng ta hàn huyên rất nhiều, nhìn như ôn hòa kỳ thực hiệu quả và lợi ích tính cực mạnh phụ thân, đạm bạc Phật hệ đại ca, khi còn bé sinh hoạt mảnh rừng rậm nguyên thủy kia. Nàng còn đề cập chúng ta thở thiếu thời trồng trọt tranh tài, nhà chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức một lần bồi dưỡng cùng chăn nuôi tranh tài, đồng dạng thực vật, đồng dạng động vật, dùng phương pháp khác nhau nuôi, thành quả hoàn toàn khác biệt. Ta hàng năm đều bại bởi tỷ tỷ, nàng nuôi đi ra linh thực cùng linh thú đều so với ta mạnh hơn, ta trước kia luôn hoài nghi là phụ thân không công bằng, vụ trộm cho nàng thiên vị, rất muốn biết nàng bồi dưỡng chi pháp, nhưng tỷ tỷ chính là không nói cho ta. Nhưng hôm nay, nàng chủ động đem bồi dưỡng chi pháp nói cho ta biết. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, hiện tại hạt giống có, bồi dưỡng chi pháp hạ là biết, giải khai bí mật của năm đó đang ở trước mắt. Ma Quân nhíu nhíu mày, bồi dưỡng chi pháp, cái này cùng nàng phát hiện bí mật có quan hệ gì? Nữ nhân nói ra, ta cũng không rõ ràng. Ma Quân hỏi, bồi dưỡng chi pháp là cái gì? Nói cho ngươi biết cũng vô ích, chỉ có một yêu mới có thể lý giải, không, chế nó. Nữ nhân hiển nhiên không muốn nói. Ma Quân hừ lạnh một tiếng, khoảng khắc, giường chiếu gặp áp lực kéo kẹt âm thanh có tiết tấu vang lên, tiếp theo là nữ nhân luyện chuyển thăng nhẹ. Trương Nguyên Thanh không muốn lại nghe sảng hí, phân phó nói, ta muốn nghe bồi dưỡng chi pháp. Ám Lý Miêu Vương đình chỉ âm tần, thật lâu lặng im. Ý là mẫu thân của Đằng Nhi chưa nói với Ma Quân, cho nên Ám Lì Miêu Vương bên trong không có. Trương Nguyên Thanh có chút thất vọng, nhìn như vậy đến, nhất định phải gặp một lần vị này trong truyền thuyết bá mẫu. Thừa dịp vào phó bản trước đó, đem bí mật này cho giải khai. Trương Nguyên Thanh duy trì bí ẩn trạng thái cầm điện thoại di động lên, vừa muốn liên hệ Đằng Nhi, lại phát hiện điện thoại cũng bị bí ẩn, không có tín hiệu. Nhưng hắn lại không dám giải trừ giả du, mất đi bí ẩn phù hộ mà nói, có thể sẽ bị Thái Âm chỉ chủ phát hiện. Suy tư mấy giây, liền muốn ra một cái điều hòa chi pháp, mở sách bản cầm bút lên, múa bút thành văn, liên hệ Diệu Đằng Nhi, ta muốn gặp mẫu thân của nàng. Thời gian vào ngày mai sáng sớm. Diệu Đằng Nhi phương thức liên lạc 18. Buổi sáng ngày mai, gương dạ tạ thời gian cun đồ liền kết thúc. Kéo xuống trang giấy, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, sở lấy thưa thất tóc máu. Đi tìm mụ mụ. Tiểu đậu bỉ đầu đỉnh lấy một tấm nhẹ nhàng giấy, nhanh chóng hoạt động tứ chi, đụng tường rời đi. Hy vọng loại này điều hòa phương thức có thể giấu giếm được quan tinh thuật. Ai, ta mặc dù trở thành chúa tể, nhưng không có chủ tu qua thái âm, loại này cần thời gian tích lũy đồ vật, căn bản không có phương pháp tốc thành, đau đầu. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Thuần Dương giáo thái âm luyện thần thiên tính nửa cái chủ tu thái âm chi pháp, vì cái gì nói nửa cái? Bởi vì nó không cách nào tốc thành, người tu hành cổ đại tất cả công pháp đều coi trọng một cái tiến hành theo chất lượng. Đây là hoàn cảnh quyết định. Chỉ có thái nhất môn chủ tu thái âm chi pháp có thể tốc thành, bất quá cái này tốc thành cũng là tương đối, phổ thông dạ du thần, từ siêu phàm bắt đầu chủ tu thái âm, trong vòng 5 năm liền có thể đăng đường nhập thất. Lấy Trương Nguyên Thanh hiện tại vị cách, mạnh như thác đổ, do bên trên cùng dưới, đại khái mấy tháng liền có thể đăng đường nhập thất, nếu là lại có bạn sinh linh nguyệt tăng phúc, 1 tháng đã đủ. Suy nghĩ trong khi chuyển động, tiểu đậu bi đỉnh lấy tờ giấy lại bỏ trở về. Trương Nguyên Thanh cầm lấy tờ giấy xem xét. Không có vấn đề. Xong. Trương Nguyên Thanh thở ra một hơi, đem liên quan tới hạt giống sự tỉnh từ trong đầu khu trừ, chợt rời khỏi giả du. Đùng. Hắn đánh ra búng tay, hóa thành tinh quang biến mất tại phòng ngủ. Sau 3 phút, Trương Nguyên Thanh chân đạp ngũ trảo kim long, tại huyền thuật che lớp lại, đáp xuống phó thanh dương biệt thự lớn tiền viện. Có liên tam nguyệt cải tiến nhẫn tợ khéo, ngũ trảo kim long mệt dã rời số lần rõ ràng giảm xuống, cự ly ngắn phi hành sẽ không lại xuất hiện rơi bức cách tình huống. Trương Nguyên Thanh thu hồi ngũ trảo kim long, trực tiếp vào thư phòng. Nhìn thấy Phó Thanh Dương, ngồi tại rộng thùng thình bàn đọc sách sau tiền công tử, kéo ra ngăn kéo, xuất ra một chồng đóng dấu tư liệu. Tất cả chưa công lược cấp A trở lên phó bản, cùng có thể đoàn đội hợp tác phó bản đều ở nơi này, ngươi xem trước một chút. Trương Nguyên Thanh tiến lên tiếp nhận, cái mông vừa nhấc, không chút khách khí ngồi tại tiền công tử trên bàn sách, bắt đầu đọc tư liệu. Thục Sơn Nam Huyền. Số hiệu: 45. Độ khó đẳng cấp: A. Loại hình: một mình, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: xử lý bao phủ tại Nam Huyền quỷ dị. Số 45 linh cảnh giới thiệu: từ chủ điện tiêu tán tới khói đen bao phủ Nam Huyền, trong khói đen tiếng bước chân, tiếng cười cùng tiếng gọi ầm ĩ. So kiếm khách vũ khí còn muốn sắc bén. Hắc Hà thủy chiến. Số hiệu: 22. Độ khó đẳng cấp: A. Loại hình: nhiều người, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: tiêu diệt quân địch. Số 17 linh cảnh giới thiệu: Tần, tiến hai nước tụ binh mấy triệu, tại Hắc Hà triển khai quyết chiến, Tần quốc phái ra danh xưng nhân đồ tuyệt thế danh tướng, thể phải một trận chiến diệt quốc. Vong quốc chỉ quân. Số hiệu: 36. Độ khó đẳng cấp: A. Loại hình: nhiều người, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: nhân vật nhiệm vụ. Số 36 linh cảnh giới thiệu: Nam Bắc hai triều đối lập trăm năm, Nam triều gian thần đương đạo, lại trị mục nát, quốc lực ngày càng trưởng, Bắc triều tích lực 30 năm, tại ngày mùa thu hoạch đằng sau, tập kết cả nước binh lực xuôi nam, một đường công thành nổ trại, quân lâm Nam triều quốc đô. Cô quân phân chiến. Số hiệu: 17. Độ khó đẳng cấp: S. Loại hình: một mình, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: đoạt lại triều đình công phẩm. Số 17 linh cảnh giới thiệu: Tây vực Man quốc quân đội ngụy trang thành đạo phỉ cướp bóc đại đường sứ đoàn, chính sứ bằng vào cao siêu võ nghệ rết ra khỏi chúng đây, nhưng tùy hành bảo vật bị cướp, đại đường mặt mũi mất hết, về nước hẳn phải chết không nghi ngờ. Thủ hạ binh mã hao tổn, lẻ loi một mình, muốn về cống phẩm khó như lên trời, tiến tối lưỡng nan, khó. Trương Nguyên Thanh nghiêm túc xem hết phó bản tin tức, phát hiện chưa công lược cấp A cùng cấp S phó bản, tổng cộng cũng mới 7 cái, có thể mang siêu phàm, thánh giả tiến phó bản chỉ có 2 cái. Một cái là cấp A, một cái là cấp S. Số lượng hơi ít ta. Hắn xách một tiếng. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, khác biệt giai đoạn linh cảnh hành giả tiến cùng một cái phó bản, bản thân liền là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt liền mang ý nghĩa thưa thớt, kiếm lợi một đợt phúc lợi không có vấn đề, muốn dựa vào cái này buộc thu hoạch được bạo lợi, nghĩ cũng đừng nghĩ, mà lại, đến cùng phải hay không phúc lợi còn hai chuyện. Đầu tiên, loại này phó bản độ khó cũng rất cao, cấp A cất bước, thứ yếu siêu phàm cùng thánh giả nhiệm vụ sẽ dễ dàng rất nhiều, lấy được ban thưởng cũng không thể nào là chúa tể giai phó bản cấp A ban thưởng, nhưng gánh chịu phong hiểm lại rất lớn, dù sao phó bản trên độ khó hạn đạt đến chúa tể. Vong giả quy lai các thánh giả muốn cùng Nguyên Thủy tiến phó bản, coi trọng chính là bọn hắn bọn này chúa tể công lực phó bản năng lực, tương đương với cử đi một cái cấp A hoặc cấp S phó bản. Lão đại, ta muốn lựa chọn vong quốc chỉ quân phó bản này, cấp S không có nắm chắc, cấp A mà nói, độ khó vừa phải, ban thưởng cũng không tệ. Trương Nguyên Thanh lựa chọn tương đối ổn thỏa cấp A phó bản. Cấp A độ khó vừa phải. Phó Thanh Dương gật đầu, giống như ta nghĩ, đúng, lần này người quen tổ đội tiên phó bản, Linh Quân cũng muốn chiếm một cái danh ngạch. Nói, Tiền Công Tử lộ ra một vòng hoang mang, nghe hắn ngữ khí, ý chí chiến đấu sục sôi, gần nhất không biết gặp chuyện gì. Đại khái là vì mẹ báo thù giã hỏa ở trong lòng cháy hừng hực đi. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, cũng nằm trong dự liệu, lại lười biếng người, biết mình mẫu thân khả năng bị người hại chết, cũng sẽ khát vọng lực lượng. Cũng không biết 3 phút nhiệt độ, hay là triệt để đổi tính, lãng tử hồi đầu. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động ra, nhắm ngay vong quốc chỉ quân phó bản, chụp kiểu ảnh, phát đến nhóm bang phái bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn tất cả mọi người, chuẩn bị một chút, 2 ngày sau tiến phó bản. Tạ Linh Hy, a a a, lại có thể cùng Nguyên Thủy ca ca cùng một chỗ tiến phó bản, tưởng niệm công viên trò chơi Kim Thủy, ngượng ngùng. Tạ Linh Hy cùng Nữ Vương cũng tại tiến phó bản trong danh sách, hai người đều tại cuối năm phó bản giết chóc bên trong, thuận lợi tấn thăng thánh giả. Hồng Kê ca, vong quốc chi quân. Nghe không phải rất may mắn à, hai ngày này ta đi bái một chút Phật, cho mọi người cầu cái ký. Hạ Hầu Ngạo Thiên, ngươi yêu cầu ký, trực tiếp tìm ta là được rồi. Tôn Miểu Miểu Hạ Hầu Ngạo Thiên, ngươi không hiểu, đây là bảo thang tỉnh người chấp niệm. Sau đó, phó bản nhân vật nhiệm vụ ta nhìn không hiểu a. Thiên Hạ Quy Hỏa, hẳn là căn cứ khác biệt nhân vật, an bài nhân vật khác nhau, loại phó bản này, thánh giả cùng chúa tể nhiệm vụ tự nhiên khác biệt. Hồng Kê ca, còn phải là hỏa sư sĩ nhục. Ngón tay cái ngón tay cái. Thiên Hạ Quy Hỏa không thèm để ý hắn. Lúc này, Trương Nguyên Thanh điện thoại di động vang lên, người điện báo là cần ăn đòn kỵ sĩ. Gia hỏa này gọi điện thoại cho ta làm gì? Trương Nguyên Thanh kết nối điện thoại, bên trong truyền đến không phải địch thái thanh âm, mà là một cái tuổi trẻ nữ tính tiếng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, là ngươi sao? Ta là An Phác Kỳ. An Phác Kỳ? Cái kia tuyến mép tóc rất cao xinh đẹp bí thư. Trương Nguyên Thanh nhớ tới người như vậy, nói, là ta, có chuyện gì sao? An Phác Kỳ vội la lên, lão bản xảy ra chuyện. Chương 1233, tôm tép ngại nhép. Trương Nguyên Thanh nghe vậy giật mình, xảy ra chuyện gì? An Phác Kỳ ngữ tốc cực nhanh, lộ ra lo nghĩ, lão bản hôm qua tiến phó bản, là cấp S phó bản. Cấp S phó bản? Trương Nguyên Thanh biểu lộ khẽ biến, chúa tể cấp S phó bản, có thể xưng linh cảnh phó bản trần nhà, cậu khuyên bảo qua hắn, không nên đem chúa tể cấp S phó bản cùng siêu phàm, thánh giả cấp S phó bản độ khó hỏa ngang bằng. Liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại nội tình, tiến cấp S phó bản cũng là cựu tử nhất sinh. Địch Thái mặc dù được giáo đình truyền thừa, nhưng nội tình không có khả năng so với hắn sâu, cấp S phó bản đối với đơn truyền kỵ sĩ tới nói, tỷ lệ tử vong 9/8, tương đương với tặng không. Khó trách gì nọ gì như vậy lo nghĩ. Lão bản một mực có khống chế chính mình ẩn tàng điểm tích lũy, tấn thăng chúa tể đến nay, gặp được cấp B không phải tử vong loại phó bản, hắn đều sẽ chủ động từ bỏ nhiệm vụ, tình nguyện khấu trừ điểm kinh nghiệm. Nhiều năm như vậy, chưa từng có tiến vào cấp A phó bản. Liền rất kỳ quái, hắn căn bản không có khả năng tiến cấp S phó bản. An Phác Kỳ ngữ khí kích động. Nguyên Thủy tiên sinh, lão bản nói qua ngài phía sau chỗ dựa là hư không nghề nghiệp bản thần, ta muốn cầu ngài cứu hắn, xin nhờ. Trương Nguyên Thanh ngữ khí ngưng trọng nói ra. Ta đã biết, ngươi đừng đợi, hắn hôm qua tiến phó bản, hiện tại sẽ không có sự tình, ta cái này liên hệ hội trưởng, ngươi chờ ta tin tức đi. Hắn an ủi An Phác Kỳ vài câu, hỏi rõ ràng đơn chuyển kỳ sĩ tiến phó bản số hiệu về sau, liền cúp điện thoại. Dự tính trò chuyện Phó Thanh Dương khẽ nhíu mày, cái kia giáo đỉnh kỳ sĩ xứng đôi đến cấp S phó bản. Trương Nguyên Thanh nhừ một tiếng, có chút lo nghĩ nói, lão đại, ta trở về một chuyến. Đơn chuyển kỳ sĩ trên người có giáo đỉnh bảo tàng chìa khóa cùng tàng bảo đồ, tuyệt không cho phép có mất, đồng thời, đã trải qua phó bản giết chóc bên trong nạt sợ sạ khẳng khái chịu chết sự tích, hắn đối với kỳ sĩ nghề nghiệp này trong lòng còn có kính ý thủ tự trận doanh tàng ô nạc câu, kỳ sĩ liền như là một dòng nước trong. Rời đi phó gia vịnh, Trương Nguyên Thanh chân đạp ngũ trảo kim long, cấp tốc trở về nhà bà ngoại, loảng xoảng gõ vang cậu cửa. Tại mọ cùng ông ngoại bà ngoại trong mắt, cậu cả ngày không có nhà, tuổi rất cao hay là cái thai lưu tử, kỳ thật cậu là đánh lấy hát nhảy dạp dành nghĩa ngao du linh cảnh, hoặc là làm chính sự. Đổi thành thời gian khác, Trương Nguyên Thanh chưa hẳn có thể lập tức tìm tới cậu, trừ phi hắn gặp được nguy hiểm, nhưng giờ phút này tới gần giờ cơm, cậu nhất định ở nhà. Vốn là không có nhà, ba bữa cơm không quay lại nhà ăn, mợ đến cùng hắn ly hôn. Ô, vô dụng nguyên tử. Nhìn thấy cháu trai tới chơi, cậu lại bắt đầu hắn đơn áp. Khỏi phải nói nhảm. Trương Nguyên Thanh không tâm tình cùng hắn giáp, lôi kéo cậu đi ra ngoài, tại mợ mở miệng trước, cao giọng nói, "Mợ, ta cùng cậu đi trong hành lang nói chút sự tình." "Chuyện gì muốn đi hành lang nói a, cơm lập tức làm xong." Nấu cơm không thể ăn nhưng kiên quyết xuống phòng bếp mợ hô. "Nói bà ngoại nói xấu." Trương Nguyên Thanh nói, "Đi thôi." Mợ vui vẻ đáp lại. Tiến vào hành lang, Trương Nguyên Thanh ngự tốc cực nhanh đem đơn truyền kỵ sĩ tiến cấp S phó bản tin tức cáo chi cậu. Hắn tiến chính là số 16 linh cảnh, hoàng hôn của kỵ sĩ. Cậu chịu dạ linh cảnh nhiều năm, tiến vào không ít phó bản, chỉ cần biết rằng phó bản số hiệu cùng tên, liền có thể nhanh chóng khóa chặt vị trí. "Ai, vô dụng nguyên tử, lại cho ta ra nan đề." Cậu một tay bỏ vào túi, một tay mở ra, làm bất đắc dĩ trạng, "Được, chuyện này giao cho ta, ta sẽ dẫn về đơn truyền kỵ sĩ, nhưng sẽ lấy ngươi không nghĩ tới phương thức."
"Phương thức gì?"
Trương Nguyên Thanh hỏi. Lúc này, mọi trong phòng hô, "Ăn cơm, Nguyên tử, ngươi cũng lưu bên này ăn đi."
"Tới rồi lão bà."
Cậu rất là vui vẻ chạy về nhà, cũng không nói lời nào xong. Trương Nguyên Thanh mắng liệt liệt đậu đen rau muống, cao giọng hồi phục, "Không được mọ, ta dự định ăn bà ngoại đồ ăn, bà ngoại làm đồ ăn khó ăn." Nói xong, chân chu rời đi. Ngờ làm đồ ăn, thân nhi tử đều không muốn ăn, hắn chỉ là cái cháu trai, không cần thiết như thế hy sinh. Cậu vào nhà đóng cửa, đại lao ra giống như hướng bàn ăn ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, trầm tư một lát, thầm nói, linh cảnh vận chuyển trục trặc càng ngày càng nghiêm trọng.
"Cái gì càng ngày càng nghiêm trọng?"
Mợ bưng đồ ăn đi tới. "Của mẹ ta thời mãn kinh càng ngày càng nghiêm trọng."
Cậu thuận miệng nói.
"Phi, mẹ ngươi thời mãn kinh 20 năm trước qua."
Mợ mắng.
Ngày kế tiếp, buổi sáng, Victoria biệt thự, Diệu Đằng Nhi ngồi tại ấm áp như xuân trong phòng phơi nắng, nhìn xem tường pha lê bên ngoài vườn hoa nhiễm lên sương trắng, muôn hồng nghìn tía hoa tươi phảng phất được trao cho hoa mai ngâm nên, tại sương lạnh bên trong thỏa thích nở rộ. Tháng 12 đáy kinh thành đã từng hạ xuống mấy trận tuyết. Phổ thông hoa tươi đương nhiên nhịn không quá mùa đông, trong vườn những hoa cỏ này là linh quân bồi dưỡng. Trong vườn hoa hoa tươi tuy đẹp, nhưng ở nữ tử trẻ tuổi trước mặt, liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Diệu Đằng Nhi khí chất cùng ngũ quan, lồi ra một cái thanh lệ, môi như điểm đỏ thẫm, mắt như điểm sơn, mặt trái xoan trắng non thiếu mỹ, cái mũi thẳng tắp thanh tú. Gặp chi quên tụ. Loại mỹ nhân này không có khả năng trang điểm, một trang điểm liền rơi xuống phàm trần. "Ngươi nói Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ vì cái gì ước mẹ ta gặp mặt?" Diệu Đằng Nhi hai tay dâng cà phê nóng hổi, hiếu kỳ nhìn về phía bàn gốc cây đối diện biểu ca. Dưới cái nhìn của nàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng mẫu thân không hề có quen biết gì, từ khi Ma Quân sau khi chết, bị ngoại công coi là gia tộc sỉ nhục mẫu thân bị đả kích lớn, từ đây thâm cư không ra ngoài, không còn giao tế. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể có chuyện gì nhất định phải gặp nàng. Còn tuyển tại Victoria ạ trưởng lão biệt thự. Linh Quân không có trả lời, ánh mắt lâu dài nhìn chăm chú mặt bàn, hoặc ngơ ngác nhìn về phía vườn hoa, tâm sự nặng nề bộ dáng. Trong tầng hầm ngầm, Trương Nguyên Thanh ngồi ngay ngắn ở ghế lưng cao, xem kỹ lấy đồng dạng ngồi tại ghế lưng cao nữ nhân thành thục. Nữ nhân này hẳn là có hơn 40, nhưng chỉ từ dung mạo xem ra, càng giống là xen vào 25, 30 tuổi khinh thục nữ, mặt mũi tràn đầy collagen, làn da so thiếu nữ còn nhỏ hơn dính. Ngũ quan cùng Diệu Đằng Nhi 4-5 phần tương tự, nhưng càng xinh đẹp hơn, đúng, càng xinh đẹp hơn. Nàng có nữ tử trẻ tuổi nhan trị, nữ tử thành thục vũ mị, cùng một yêu nữ tính đặc hữu nóng bỏng, cân xứng, mạnh mẽ tư thái, nhưng hai đầu lông mày kết lấy một vòng nhàn nhạt ưu sầu, một cái hoa đỉnh hương giống như nữ nhân. Nhiều loại khí chất lộn xộn ở trên người, chẳng những không có mâu thuẫn, ngược lại đan dệt ra kỳ lạ mị lực. Mẹ nó, Ma Quân nữ nhân từng cái quốc sắc thiên hương. Trương Nguyên Thanh dò xét nữ nhân thời điểm, nữ nhân cũng đang quan sát cái này đại danh đỉnh đỉnh người trẻ tuổi. "Ta cùng Vong Ân phụ nghĩa Diệu trưởng lao khác biệt, xem ở ngươi đã cứu Đằng Nhi cùng Linh Quân về mặt tình cảm, hôm nay mới đến này gặp ngươi." Diệu Phong vận trước tiên mở miệng, có việc nói thẳng. Trong thanh âm lộ ra một cỗ người rảnh rỗi tránh lui lãnh đạm cùng cường. "Thế?" Trương Nguyên Thanh mở miệng câu đầu tiên, "Ta nghe qua ngươi cùng Ma Quân âm tần." Nghe vào Diệu Phong vận trong tai, loại này bóc người ngắn phát biểu cực không hữu hảo, nàng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn độ thiện cảm cấp tốc hạ xuống, duy trì tư thế ngồi lười biếng, cười khẩy nói: "A Di thanh âm êm hay sao, muốn hay không gọi vài tiếng để cho người qua đã nghiền? Không cần cùng ta chơi trò mập mờ, Linh Quân sẽ cùng ta tuyệt giao." Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc. "A Di không có Đằng Nhi cùng âm cơ lỗi lạc à, ta hôm nay gặp ngươi, không phải là vì ngươi khó xử, mà là từ ngươi cùng Ma Quân trong âm tần, hiểu rõ đến một sự kiện." Đang khi nói chuyện, hắn trấn an Diệu Phong vận địch ý cùng tức giận. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn tuấn lãng gương mặt, nghe hắn giọng thành khẩn, Diệu Phong vận trong lòng không vui cấp tốc tiêu tán, liền tha thứ hắn, hỏi: "Chuyện gì?" Trương Nguyên Thanh đi thẳng vào vấn đề: "Ta muốn Linh Quân mẫu thân để lại cho ngươi linh thực bồi dưỡng chi pháp." Diệu Phong vận mặt mũi tràn đầy không hiểu: "Ngươi muốn động tác kia tác dụng gì? Nó cần dựa vào một yêu linh lực mới có thể có hiệu lực, không phải một yêu nghề nghiệp cho dù được cũng vô dụng." "A Di, lòng hiếu kỳ không cần nặng như vậy, dễ dàng đưa tới tai họa." Trương Nguyên Thanh đang muốn thao túng đối phương cảm xúc, để nàng giao ra bồi dưỡng chi pháp, đột nhiên giật mình. Dưới mắt có thái âm phù hộ, bồi dưỡng chỉ pháp lại nhất định phải một yêu mới có thể khống chế, vì cái gì không đem hạt giống mang tới ở chỗ này bồi dưỡng? Hắn có thể dạ du đến Triệu trưởng lão trụ sở mang tới hạt giống, lại trở về nơi đây, cứ như vậy đã giảm bớt rất nhiều quá trình trình tự, cũng càng thêm bí ẩn. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh âm thầm thao túng Diệu Phong vận cảm xúc, tăng lên nàng hiếu kỳ, tín nhiệm cùng gấp gáp, sau đó nói: "Lý do ta tạm thời không thể nói, nhưng việc này cực kỳ trọng yếu, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi ra ngoài một chuyến." Nói xong, hắn rời đi tầng hầm, trong phòng khách gặp được Victoria, xin mời đối phương bố trí nghi thức, vì chính mình thực hiện bí ẩn phù hộ. Đợi nghi thức xong thành, Trương Nguyên Thanh hóa thành như mộng ảo tình quang, rời đi biệt thự, ngự không phi hành, chạy tới Triệu trưởng lão nơi ở cuồng phong đập vào mặt, nhà cao tầng đều ở dưới chân, càng đến gần nội thành, dòng xe cộ càng hỗn loạn. Kinh thành mặc dù lớn, nhưng đối với chúa tế tới nói, dù là đi ngang qua toàn bộ thành thị, cũng không được bao lâu thời gian, rất nhanh, mảnh kia cũ kỹ phố nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên, Trương Nguyên Thanh trông thấy mảnh kia cũ kỹ phố nhỏ rút đi nhan sắc, như là một tấm ảnh đen trắng, loại này phai màu cấp tốc lan tràn, đem nhà cao tầng, xe cộ, khu phố, dải cây xanh toàn bộ bài trừ quát trong đó. Trong chớp mắt, Trương Nguyên Thanh từ chỗ cao quan sát, toàn bộ thành thị đều biến thành một tấm ảnh đen trắng, bầu trời trong xanh cũng bịt kín một tầng ô duy, chỉ có thái dương quật cường tản mát ra yêu ớt ánh sáng. Trong lòng của hắn run lên, rất nhanh ý thức được, không phải dưới chân thành thị xảy ra vấn đề, mà là hắn xảy ra vấn đề. Hắn bị bí ẩn cùng thế giới hiện thực ngăn cách.
Lúc này, khí tức âm lãnh đập vào mặt, như là mở ra cựu u địa phủ cửa lớn. Mảnh kia cũ kỹ trong ngõ hẻm, dâng lên trùng thiên âm khí, cố âm khí kia lên như diều gặp gió, ở trên không hóa thành một tấm che khuất bầu trời gương mặt. Tấm kia như là khói đen giống như gương mặt, hờ hững quan sát Trương Nguyên Thanh. Trong chốc ngắn này, Trương Nguyên Thanh cảm giác thể nội thái âm, tinh thần cùng thái dương ba cỗ lực lượng đồng thời ngưng kết, đã mất đi sức sống. Nguy hiểm tín hiệu thông qua thần kinh truyền vào đại não, ạ diện liền điên cuồng bài tiết, nhưng mà cơ bắp lại tại co rút, vô luận đại não như thế nào điều động thân thể, tứ chi đều cứng ngắc phảng phất tê liệt người. Linh thác. Trương Nguyên Thanh dùng run lên hàm răng, đọc lên cái tên này. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một tiếng cười khẽ quanh quẩn ở trong thiên địa, người giống như ma quân, thật là một cái tôm tép nhãi nhép. DS, chữ sai trước càng sau đóng. Chương 1234, kinh hỉ, trung thu khoái hoạt. Đen trắng thành thị trên không, Trương Nguyên Thanh toàn thân cứng ngắc, trên vật lý cứng ngắc, trừ đầu óc còn có thể chuyển động, tứ chi căn bản là không có cách động đậy. Thượng vị giả uy áp như là một ngọn núi lớn đặt ở hai vai, để hắn cơ bắp co rút, mồ hôi lạnh tựa như hồ thủy điện xả lũ. Ta có bí ẩn phù hộ, linh thác làm sao khóa chặt ta sao? Hắn là từ trong phố nhỏ cũ đi ra, hắn biết hạt giống tồn tại. Không có khả năng, ta đại bộ phận hành động đều tại bí ẩn bên trong tiến hành, hắn không có khả năng từ trong vận mệnh trường hà quan chắc đến. Trương Nguyên Thanh vừa sợ vừa giận, mặc dù rất không cam tâm, nhưng linh thác xuất hiện ở đây, lại tinh chuẩn định vị dạ du bên trong hắn, mang ý nghĩa chính mình trong khoảng thời gian này tất cả cho linh thác làm công. Hắn chưa bao giờ khinh thường qua Thái Âm chi chủ, là vị này bán thần cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vất vả buôn ba mấy ngày, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng không nói, còn bị đối phương làm nhục như vậy. Thấm kia che khuất bầu trời gương mặt chậm rãi mở miệng. Bản tọa nguyên bản không có đem ngươi để vào mắt, nhất là đem Thái Âm bản nguyên mảnh vỡ từ ngươi trong thẻ nhân vật tước đoạt về sau, ngươi liền đã mất đi giá trị. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác trên nhảy dưới tránh, ba phen mới bận tiến vào tầm mắt của ta, bản tọa đột nhiên phát hiện, trên người ngươi cất giấu rất nhiều bí mật, ma quân truyền nhân bên ngoài bí mật. Nghe nói như thế, tại phía xa Tùng Hải Trương Nguyên Thanh không chút do dự cầm lấy gương giả tạ, triệt tiêu phân thân. Nhưng mà, trên bầu trời khuôn mặt to lớn vẫn còn, xám trắng thế giới ý nguyên tồn tại, hủy bỏ thất bại. Phân thân của hắn bị bí ẩn, gương giả tạ không cách nào hủy bỏ. Thấy lạnh cả người từ Trương Nguyên Thanh lòng bàn chân nổi lên, khói đen giống như thái âm chỉ lực leo lên mắt cá chân, leo lên bắp chân, leo lên phần eo, không cách nào động đậy. Trương Nguyên Thanh con ngươi run rẩy dữ dội, trước nay chưa có lo nghĩ, hắn đã minh bạch linh thác muốn làm cái gì. Phệ linh. Tại bán thần uy áp dưới, hắn cái gì đều không làm được, bao quát tự sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị khói đen bao khỏa. Đột nhiên, bao phủ Trương Nguyên Thanh toàn thân khói đen tản ra, không trung chuyển đến linh thác nhẹ đều. Bộ phân thân này rõ ràng có linh hồn ba động, lại không cách nào thôn phệ. Trương Nguyên Thanh cũng là sửng sở, chợt kinh hỉ đứng lên, gương giả tạo phòng chế thân thể, linh hồn cũng không phải là chân thực, nếu không phải chân thực linh hồn, đương nhiên không cách nào thôn phệ. Đúng, sáng tạo linh hồn là thái âm lĩnh vực quyền hành, gương giả tạo hiển nhiên không phải dạ du thần nghề nghiệp đạo cụ. Nó phục chế linh hồn cùng nhục thân năng lực, xác suất lớn đến từ nhạc sư nghề nghiệp, bởi vì gen đúc nó vật liệu là từ phúc từ tạ cả mạ gạ hạ dạ trưởng sinh bất lao đảm đấy tìm tới. Nhạc sư nghề nghiệp a. Linh thác rất nhanh phân biệt ra phân thân đặc tính, khói đen ngưng tụ khuôn mặt bên trong, bay ra một vòng to bằng bàn tròn đĩa quay. Đĩa quay một nửa trắng, một nửa đỏ, nhìn không ra chất liệu. Nó xa xa nhắm ngay Trương Nguyên Thanh, mặt bàn nhanh chóng xoay tròn, Trương Nguyên Thanh cảm giác chung quanh thế giới cũng bắt đầu đi theo mặt bàn xoay tròn, đầu óc cũng đi theo mặt bàn xoay tròn, tất cả suy nghĩ, tư duy đều bị quăng ra đại não. Không tốt, hắn muốn thôi miên ta. Trương Nguyên Thanh ý thức dần dần hôn mê, trong lòng tuyệt vọng giống như thủy triều cuộn. Nếu như bị linh thác biết mình thân thế, ông ngoại bà ngoại cũng phải gặp nạn, mặc dù có cậu che chở, cả nhà cũng sẽ bị truy sát đến chân trời góc biển. Mấu chốt nhất là, lấy Thái Âm chi chủ bố cục năng lực, một khi bí mật của mình bị đối phương được biết, tương đương với giao bài cho địch nhân, sau này bất luận hành động gì đều sẽ tại linh thác trong dữ liệu. Khi mục tiêu của ngươi, nhu đồ, thủ đoạn đều bị móc ra, như vậy, Thái Âm chi chủ liền nhất định có thể đem tương lai của ngươi thôi diễn nhất thanh nhị sở. Ta bị bí ẩn, cậu tìm không thấy ta. Não, đầu óc càng ngày càng hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ đứt quãng, lòng đang trong u ám vực sâu càng lún càng sâu. Đột nhiên, yên tĩnh bí ẩn trong thế giới truyền đến một tiếng thanh thúy nứt vang. Trương Nguyên Thanh thân thể như là cái gương vỡ nát, che kín vết dạng. Một giây sau, thân thể của hắn hư không tiêu thất tại linh thác trước mắt. Tùng Hải, nhà bà ngoại, ngồi tại bàn đọc sách bên cạnh Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng, hư thoát giống như phun ra một ngụm kéo dài khí tức, chật, mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn xem trong tay bị đánh thành hai nửa gương giả tạ. Phân thân mặc dù bị bí ẩn, nhưng duy trì phân thân tồn tại chính là gương giả tạ, mà không phải linh thác. Chỉ cần đạo cụ bị hủy, phân thân tự nhiên là sẽ tiêu tán. Chỉ là đáng tiếc như vậy một kiện chúa tể phẩm chất đạo cụ. Bây giờ không phải là đáng tiếc đạo cụ thời điểm. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, bấm Triệu Thành Hoàng điện thoại, tiếng chuông reo mây dây sau kết nối, truyền đến tiểu Triệu Thanh âm. Có chuyện gì? Xem trước một chút ngươi thái gia chết hay không? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Cái gì? Triệu Thanh Hoàng quá sợ hãi. Nếu như không chết, để hắn đi một chuyến tầng hầm, nhìn xem vật kia phải chăng còn tại. Trương Nguyên Thanh nói xong cũng cúp điện thoại, chờ đợi hồi phục. Đại khái sau 5 phút, Triệu Thanh Hoàng gửi điện trả lời, truyền đến chính là Triệu trưởng lão ngưng trọng bên trong lộ ra cấp bách thanh âm, hạt giống không thấy. Xảy ra chuyện gì? Hạt giống quả nhiên không thấy. Trương Nguyên Thanh đã coi đoán trước, trong lòng vẫn dâng lên mãnh liệt lửa giận cùng cảm giác bị thất bại, tà linh thác. Thế là, hắn đem chính mình ngày gần đây cố gắng, cùng hôm nay gặp phải, từ đầu chí cuối nói cho Triệu trưởng lão. Đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc, qua một hồi lâu, Triệu trưởng lão thở dài nói: "Mệnh vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, linh thác mặc dù không phải tinh thần chi chủ, nhưng thái âm cùng tinh thần là có thể song tu, như lại có xem sao công năng thần khí bản thân, hắn quan tinh thuật, có lẽ là tinh thần phía dưới người thứ nhất." Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ đến Đại La tinh bản, tinh thần cùng thái âm xác thực có thể song tu, cả hai cũng không xung đột, chỉ là đỉnh phong tồn tại chỉ có một vị mà thôi. Lấy linh thác vị cách, hướng phía dưới kiêm dung, tu hành tinh thần, lại dựa vào một kiện tinh thần lĩnh vực quy tắc loại đạo cụ, hoặc cao phẩm chúa tể đạo cụ, như vậy, bình thường thái âm phù hộ, chưa hẳn có thể giấu giếm được hắn. Thế nhưng là, nếu như hắn có thể tính tới ta bố cục, sớm tẩu vị, ngày đó săn giết nam phái trưởng lão lúc, liền có thể cường thế xuất thủ, đem vong giả quy lai chúa tể mai táng. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra? Ân, nếu như không có thuần dương trưởng giáo hù dọa, ta nghe ngóng xong đồng chu hội tình báo về sau, xác suất lớn liền rời đi, sẽ không tự hỏi tình báo giá trị không lớn, linh thác không cần thiết hù dọa ta, từ đó truy vấn ngọn nguồn tìm hiểu ra Miểu Phong linh di vật. Cho nên, linh thác không có tại săn giết nam phái trưởng lao trong quá trình hủy diệt vong giả quy lai, là muốn mượn tay của ta, đào ra Miểu Phong linh hạt giống. Hạt giống ưu tiên cấp, thế mà cao hơn hủy diệt vong giả quy lai chúng chúa thể. Không nên à, ban đầu ở bang Tân Ước, tại tự do minh ước trên tụ hội, linh thác không tiếc bại lộ đồ nạ lá bài tới này, cũng muốn giết ta, Phó Thanh Dương, Ma Nhãn cùng công chủ. Nói rõ chúng ta ưu tiên cấp rất cao, phi thường cao. Cái kia Miếu Phong Linh lưu lại viên hạt giống kia, mẹ nó được nhiều trọng yếu. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh lần nữa ảo não đứng lên, hắn khả năng bỏ qua một cái cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Không, không phải là sai qua, ta đã tận cố gắng lớn nhất đi làm, thất bại không phải lỗi của ta, là địch nhân quá cường đại. Ai, vị cách chênh lệch quá xa, muốn cùng Linh Thác chơi bố cục chơi âm mưu, đúng là ta tuổi còn rất trẻ. Ma Quân chấp niệm nói rất đúng, ta không nên đem chính mình đánh thành tiêu điểm vị, hẳn là điệu thấp phát dục. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên trà sát mặt, cười khổ nói, kém chút bị Linh Thác hù dọa, cái gì gọi là điệu thấp? Chỉ cần ta còn tại làm việc, chỉ cần hành động của ta có hại tà ác trận doanh, vậy ta tự nhiên mà vậy liền thành tiêu điểm vị. Trừ phi không hề làm gì, nhưng thủ tự cùng tà ác quyết chiến không xa, cái gì đều không làm, tương đương với bản thân trục xuất, còn thế nào cạnh tranh Thái Dương chỉ chủ vị trí? Linh Thác chế giễu ta là tôm tép nhãi nhép, là muốn đả kích đạo tâm của ta. Hắn đối với ta là có lòng kiên kỵ, sợ sệt ta phục chế nguyên soái, Ma Quân con đường, tại trong ngắn hạn trở thành đỉnh phong chúa tế, ngày mai liền tiến phó bản, mẹ nó. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, đem kiểm chế phát tán suy nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Linh Quân dãy số. Để cho ngươi tiểu di mụ trở về đi, chuyện này không làm được. Linh Quân sững sờ, bức thiết truy vấn, làm sao lại không làm được, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên Thanh thở dài nói, bị Linh Thác bày một đạo, mẹ ngươi món kia gì vật không có. Trong điện thoại truyền đến Linh Quân mài răng âm thanh. Trương Nguyên Thanh an ủi vài câu, cúp điện thoại, đem chém thành hai nửa gương dạ tạ đưa vào bàn phái nhà kho, tiếp lấy cho Hạ Hầu Ngạo Thiên gọi điện thoại. Nhân vật chính, nhờ ngươi một sự kiện. Trương Nguyên Thanh nói, ta cần ngươi hỗ trợ tu bổ một kiện đạo cụ, nó ngay tại bàn phái trong kho hàng, ngươi xin mời sử dụng. Vấn đề nhỏ. Hạ Hầu Ngạo Thiên lập tức đáp ứng. Mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh nhận được Hạ Hầu Ngạo Thiên gửi tới xin mời, lúc này lựa chọn đồng ý. Ngoa tạo, ngươi đây là trung cao phẩm chất chúa tể đạo cụ, mà lại vật liệu rất hiếm thấy, ta tu không được. Hạ Hầu Ngạo Thiên kiểm tra xong vật liệu, mắng liệt liền nói, chuyện này chỉ có thể tìm gia chủ tới sửa. Vậy thì tìm Hạ Hầu gia chủ hỗ trợ, giá cả dễ nói. Trương Nguyên Thanh lựa chọn hướng Hạ Hầu Ngạo Thiên xin giúp đỡ, mà không phải Liên Tam Nguyệt, chính là nhìn chúng Hạ Hầu gia nhân tài đông đúc. Liên Tam Nguyệt cũng là cấp 7 luyện khí sư, chưa hẳn có thể chữa trị gương giả tạ, lại cùng xuất thân Triệu gia quan hệ ác liệt, cơ bản không trông cậy được vào. Hạ Hầu Ngạo Thiên khác biệt, nhân vật chính thế nhưng là Hạ Hầu bán thần đều không thể làm gì tồn tại, Hạ Hầu gia con sáng nhất. Hạ Hầu Ngạo Thiên thử dò xét nói, có hay không tiền hoa hồng? Tiền hoa hồng chính là đối với ngươi một mình tham ô tài sản công ty, công khoản sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trương Nguyên Thanh nói. Trương Nguyên Thanh lời nói xoay chuyển, ngươi có thể hướng Hạ Hầu gia chủ trả giá, chặt đi xuống bao nhiêu, đều thuộc về ngươi. Hạ Hầu Ngạo Thiên lúc này mới hài lòng cúp điện thoại. Giang Nam bị cách thành. Hạ Hầu Ngạo Thiên vọt ra cửa chính, cưỡi tự chế không trung mô tơ, đang gầm thét tiếng động cơ bên trong, cực kỳ cao điệu lướt qua Hạ Hầu gia tộc trên không, rơi vào Hạ Hầu gia chủ đình viện. Hạ Hầu gia chủ cháu trai theo tiếng mà đến, vừa thấy là Hạ Hầu Ngạo Thiên, vội vàng cười rạng rỡ chào đón, "Ngạo Thiên ca, ngài có cái gì phân phó?" Lúc trước hướng nhân viên bảo an hạ lệnh Ngạo Thiên cùng chó không nhập môn được gia chủ cháu trai, hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn làm cháu trai. "Ta tìm thuốc công." Hạ Hầu Ngạo Thiên tiên quân thần tốc. "Gia gia tại phòng luyện khí, ta mang ngài đi qua." Gia chủ cháu trai ân cần nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên gật gật đầu, nhanh chân tiến lên, đi chỉ chốc lát, bỗng nhiên bay lên một cước, đạp bay gia chủ cháu trai. "Gia tộc cháu trai không phục, trước kia ngươi đạp ta coi như xong, vì cái gì hiện tại còn đạp ta?" Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn hắn một chút, nhớ lại mất đi thanh xuân. Hạ Hầu Ngạo Thiên xe nhẹ đường quen đi vào Hạ Hầu gia chủ luyện khí sư, nhìn đứng ở trước lò lửa, đứng chắp tay hoa bạch lão giả, nói ngay vào điểm chính. "Lão đầu, giúp ta chữa trị một kiện đạo cụ." Hạ Hầu gia chủ quay người trở lại, rất có hứng thú mà hỏi, "Lấy ở đâu nhìn xem?" Hạ Hầu Ngạo Thiên vội vàng lấy ra gương dạ tạ mảnh vỡ đưa lên. Hạ Hầu gia chủ tiếp nhận hai mảnh gương dạ tạ, đeo lên một viên đơn phiến kính mắt, khi thì giơ lên nhìn chăm chú, khi thì cúi đầu quan sát, trầm giọng nói, "Đạo cụ này vật liệu phi thường hiếm thấy, nguồn gốc từ nhạc sư nghề nghiệp. Căn cứ kính mắt vật liệu phân tích, nó là tại một loại nào đó hiếm thấy hoàn cảnh bên trong lắng động 5 tháng dài đằng đẵng hình thành, đây là nó chân quý nhất chỗ." Hạ Hầu Ngạo Thiên không nhịn được đánh gãy, "Ngài hay nói có thể hay không chữa trị?" Hạ Hầu gia chủ khẽ bước cằm, "Mảnh vỡ đầy đủ, chỉ là chữa trị nói cũng không khó, bất quá phí thủ công." Hạ Hầu Ngạo Thiên vội nói, "Thúc công, đạo cụ là nguyên thủy thiên tôn, ngươi càng tiện nghỉ, ta kiếm lời ở giữa phí thì càng nhiều. Ta tân thăng chúa tể hao hết sạch vô liêng, ngươi đến cho ta cơ hội kiếm tiền." Hạ Hầu gia chủ ừ một tiếng, hỏi ngược lại, "Vậy ngươi cảm thấy lão phu thu bao nhiêu phù hợp?" Hạ Hầu Ngạo Thiên nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, "Miễn phí." Hạ Hầu gia chủ đem gương dạ tạ ném đến cửa ra vào, lăn ra ngoài. Giữa trưa 11 giờ, trước khi ăn cơm, Trương Nguyên Thanh gọi điện thoại hướng Phó Thanh Dương cáo chi hạt giống sự kiện từ đầu đến cuối, hai người tâm tình nặng nề thảo luận hồi lâu. Trương Nguyên Thanh vốn định trước nói cho cậu, nhưng đi sắt vách gõ cửa, mợ nói gia tộc bại hoại trước kia liền ra ngoài quỷ hỗn, điện thoại cũng không có người kết nối, Trương Nguyên Thanh liền biết gia tộc bại hoại ngao du linh cảnh đi. Hắn vừa kết thúc trò chuyện, cửa phòng ngủ nắm tay vặn ra, mặc màu đỏ quần bó, màu tím đồ vest cậu, tư thế phong tao tựa tại cửa ra vào, cười nói: "Sập về sẽ." Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói: "Cậu, ngươi rốt cục trở về, ta có việc nói cho ngươi." "Ân, kinh hỉ." Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, ngài tìm tới Lôi Thần Đồ bộ rồi, hay là cứu ra đơn truyền kỵ sĩ rồi? DS, chữ sai trước càng sau đổi. Trung thu khoái hoạt, độc giả các lao ra. Chương 1235, chờ xuất phát. Trương Nguyên Thanh lập tức hớn hở ra mặt, Lôi Thần Đồ bộ vị cách cực cao, xác suất lớn có thể dùng đến cấp 8 thậm chí cấp 9, hắn trở thành linh cảnh hành giả thời gian quá ngắn, không có khả năng giống Thâm Niên Chúa Tể như thế thông qua tu hành đến tăng cường nội tình, tư lịch nông cạn là lớn nhất thiếu khuyết. Cho nên, vơ vét cực phẩm đạo cụ là bổ túc thiếu khuyết phương thức cao nhất. Chờ về sau âm thi phẩm chất, số lượng tăng lên đi lên, hắn tử kim đồ bộ, tế thiên sáo trang có thể cho âm thi sử dụng, chính mình sử dụng Lôi Thần Đồ bộ. Một người ba chúa tể, như lại thêm phân thân. Chứ hô lên ta muốn đánh 10 cái, Trương Nguyên Thanh thực sự nghĩ không ra cái gì lời kịch. Đồ bộ trước đó không nói, cậu, ta gặp được chuyện. Trương Nguyên Thanh đè xuống vui sướng trong lòng, đem hạt giống chuyện đã xảy ra chi tiết cáo chi cậu. Phong Tao cậu lén lút nhìn một chút sành phòng, yên lặng đóng cửa lại, than thở nói: "Đánh cờ là muốn xem thiên phú cùng kinh nghiệm, ngươi phá cục năng lực rất mạnh, bố cục năng lực thoáng kém một chút, nhưng để cho ngươi cùng Linh Thác đánh cờ sát thực quá làm khó dễ ngươi. Bất quá, am hiểu phá cục lại không am hiểu bố cục, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, bởi vì dạng này càng phù hợp Thái Dương chi chủ, Thái Dương chi chủ chính là vô não làm, giống như hòa sư." "Giống như hòa sư? Ta đến cuối cùng sống thành chính mình khinh bị nhất bộ dáng." Trương Nguyên Thanh nghe đầy mình rẫnh. Cậu đi đến cháu trai trước mặt, đại lực đập bả vai: "Ô, không cần sợ, vô dụng nguyên tử không cần sợ, cậu là của ngươi lắp ngoài đại não, trí thông minh không đủ cậu đến đụng. Cậu, ngươi bây giờ ngay cả đơn áp đều áp không đúng. Không cần để ý những chỉ tiết này, giáp là một loại tâm tính cùng tinh thần, mà không phải đơn áp song áp loại này hợp với mặt ngoài đồ vật. Ô ô, cho ta xem một chút Lôi Thần Đồ bộ." Trương Nguyên Thanh lười nhác cùng hắn nói nhảm, không kịp chờ đợi muốn nhìn trang bị mới chuẩn bị. Khá nóng tay, tiếp hảo. Cậu tay phải từ trong hư không cầm ra một thanh chói mắt lôi mâu. Căn này lôi mâu do lôi điện ngưng tụ mà thành, quanh thân nhảy lên lốp bốp hồ quang điện, dù là không phải lôi pháp sư, Trương Nguyên Thanh cũng rõ ràng cảm giác được trong phòng lôi trúc linh lực tăng vọt. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận lôi mâu, tóc trong nháy mắt chuẩn bị dựng thẳng, đồng thời cảm giác được lòng bàn tay nhói nhói không gì sánh được, huyết nhục cấp tốc đỏ lên, da chóc thịt bong, cũng một chút xíu thành than. Dạ du thần cường đại năng lực khôi phục ứng kích khởi động, tế bào tái sinh, chữa trị vết thương, chết đi da thịt thành than, hóa thành một tầng bụi than dính tại trong lòng bàn tay. Trương Nguyên Thanh tê một tiếng, so sánh với lôi chỉ giáp y cùng lôi chỉ hộ thí, căn này lôi mâu tiêu đốt càng thêm bá đạo, dù là có dạ du thần sức khôi phục, nắm mâu vượt qua một phút đồng hồ, hai cánh tay của hắn đoán chừng liền sẽ than hóa. Mấy giây sau, vật phẩm thuộc tính hiện hiện. Tên: Lôi mâu. Loại hình: vũ khí. Công năng: xuyên qua. Giới thiệu: nó là một vị nào đó không thể miêu tả tồn tại, thu thập lôi điện hạch tâm rèn đúc ra đạo cụ, có cường đại lực công kích. Xuyên qua, đưa nó nhìn về phía địch nhân, có 50% tỷ lệ không nhìn phòng ngự vật lý, bị nó xuyên qua địch nhân lại nhận lôi điện tiêu đốt. Ghi chú một, nó là lôi thần chiến giáp bộ kiện một trong, còn thừa 4 kiện là: bao cổ tay, giày, nón trụ, áo, tập hợp đủ 5 kiện đồ bộ, có thể đạt được lôi thần chi lực. Ghi chú 2, nó rất phòng tay. Ghi chú 3, trừ phi chủ nhân tử vong, nếu không nó sẽ không bị địch nhân nhặt. Không ngoài sở liệu, đây là một kiện chúa tể cấp đạo cụ. Trương Nguyên Thanh đem lôi mâu thu nhập thùng vật phẩm, lần nữa lấy ra, lập tức minh bạch nó đại giới, đạo cụ này chính là dùng để ném mạnh, mỗi lần ném mạnh đều sẽ than hóa một cánh tay. Bình thường tới nói, lấy hai cánh tay làm đại giá, có thể 100% xuyên qua địch nhân, tạo thành đánh giết hiệu quả. Rất thích hợp dạ du thần, ta có thể dùng âm thi tìm tới ném, dù sao địch nhân không cách nào nhặt, tùy tiện ném. Trương Nguyên Thanh rất hài lòng lôi mâu lực sát thương, tiếp theo, hắn lấy ra lôi chi giáp y cùng lôi chi hộ thí, kích hoạt đổ bộ hiệu quả. Trong nháy mắt, toàn thân hắn tản mát ra sáng hào quang màu xanh lam, hai con ngươi ẩn chứa lôi đỉnh, sợi tóc quấn quanh địa quang, như là cầm trong tay trường mâu lôi thần. Ba kiện bộ kỹ năng thăng cấp làm lôi đỉnh phong bạo, triệu hồi ra bao trùm một vùng khu vực lôi điện, tiến hành bao trùm thức, không khác biệt công kích. Cường độ không biết, dù sao còn không có khảo thí. Lúc này, Trương Nguyên Thanh cảm giác thể nội tế bào nhanh chóng chết đi, nội tạng bày biện ra suy kiệt dấu hiệu, lập tức thu hồi lôi thần đổ bộ. Đạo cụ tốt thì tốt, chỉ là có chút phí tay. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cậu, nói: "Ta ban đêm sẽ tiến bang phái phó bản, hiện tại liền chờ nương nương tài liệu." San giết nam phái thất trưởng lão về sau, hắn liền thông qua Phó Thanh Dương, từ ngũ hành minh trong kho hàng hối đoái luyện chế linh bộc hạch tâm vật liệu. Nhưng còn thiếu một kiện tài liệu chính cùng ba kiện vật liệu phụ trợ. Hắn cùng Thái Nhất Môn không có giao tình, liền tiến vào bang phái phó bản triệu hoán nương nương, hy vọng nàng có thể tại sưu tập ngân giao tấn thăng vật liệu thời khắc, cũng giúp vấu đồ một chút xíu chuyện nhỏ. Tam đạo sơn nương nương thoạt đầu không đồng ý, cảm thấy mình không nên quá nhiều can thiệp đệ tử trưởng thành, nàng vẫn luôn không phải loại kia hỏi han ân cần loại hình sư tôn. Nhưng Trương Nguyên Thanh túi đầu liền bái, than thở khóc lóc, hô to: "Ma đạo hung hăng ngang ngược, chính đạo thế nhỏ, sư tôn bị khốn tại linh cảnh, đệ tử muốn lấy sư tôn tên giúp đỡ chính nghĩa, làm sao vị tỷ lực yếu, sư tôn ngài giúp ta một tay, chính là vì thiên hạ chính đạo xuất lực, công đức vô lượng. Lại nói, ta thế nhưng là ngài lúc tuổi già có con a, tu hành còn thấp, ngài không giúp ta như thế nào cùng cao thủ ma đạo đọ sức? Đây là ngân giao không có đủ kỹ thuật." Tam đạo sơn nương nương cảm thấy cái này lúc tuổi già thu nhận đệ tử nói có lý, liền đáp ứng. Cậu ư một tiếng, tiến phó bản đằng sau, tốt nhất là nhất cổ tác khí, một khi rời đi phó bản, cố khí kia liền gãy mất. Ngươi nhìn Phó Thanh Dương, nếu như không phải ngươi, hắn đoán chừng sẽ không lại tiến bang phái phó bản. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, có lần đả kích này, hắn bức thiết muốn tăng lên chính mình, không muốn lại bị Linh Thác đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. 9 giờ tối, Trương Nguyên Thanh đúng giờ tiến vào Mạc Tông cơ quan thành phó bản, xếp bằng ở chân núi trên đá lớn, lấy ra mũ đỏ nhỏ triệu hồi ra ngân giao của chúa, sau đó bắt đầu tu hành thuần dương tẩy thân lục. Một mực đến đêm khuya 11 giờ, Mạc Tông cơ quan thành bầu trời đêm nhiễm lên kim huy, cũng gợn sóng giống như từng vòng dập dờn, ngay sau đó, một đạo kim hồng phá vỡ bình chướng, sao chổi giống như giáng lâm. Kim hồng rơi vào hai người phụ cận, hóa thành một vị vũ y thần nữ, thanh lãnh xuất trần, phong thái chất tuyệt, bờ môi đỏ tươi gợi cảm. Trương Nguyên Thanh cúi đầu liền bái, gặp qua sư tôn. Ngân giao quận chúa chậm một nhịp, học theo, gặp qua sư tôn. Tam đạo sơn nương nương gật đầu, ngân giao tấn thăng vật liệu, cùng ngươi luyện chế linh bộ vật liệu, bản tọa đều đã thu thập hoàn tất. Nguyên Thủy, ngươi là dự định đêm nay luyện chế, hay là qua đoạn thời gian? Trương Nguyên Thanh đại hi, cao giọng nói, đệ tử muốn tại sư tôn nhìn chăm chú cùng dạy bảo bên dưới luyện chế linh bộ, bởi vì không có sư tôn nhìn xem, chính mình lòng tin không đủ, sư tôn chỉ điểm cực kỳ trọng yếu. Thật liêm a. Ngân giao quận chúa phụ hòa nói, chỉ có sư tôn nhìn chằm chằm, đệ tử trong lòng mới có cảm giác an toàn, không có sư tôn, đệ tử tuyệt không tấn cấp. Ngân giao nghiệt đồ này, bắt đầu cướp ta làm ăn. Trương Nguyên Thanh thầm mắng lao chu ra nữ nhân vô sỉ. Tam đạo sơn nương nương vui mừng nhìn xem nghiệt đồ, ngươi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn tu hành, hay là có chỗ tiến bộ. Nói đi, rộng lớn tay áo đông nhiên nâng lên, phun ra từng kiện hoặc âm khí quân, hoặc tinh quang sáng chói vật liệu, trọn vẹn hơn 40 kiện. Trương Nguyên Thanh cùng Ngân giao quận chúa ánh mắt đăm đăm nhìn xem những tài liệu này, nuốt nước miếng một cái. Tam đạo sơn nương nương nói ra, Ngân giao, vi sư hy vọng ngươi lấy thái âm làm căn cơ, kiêm tu tỉnh thần, cứ như vậy, trừ sẽ bị Nhật Du thần khắc chế, ngươi tương đương với một vị hàng thật giá thật chúa tế. Ngân giao quận chúa, ừ mừng. Đây chính là nàng không nguyện ý phục sinh nguyên nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi riêng qua nàng, có nguyện ý hay không rút đi âm thị, khôi phục cơ thể sống, nhưng nàng cự tuyệt. Trước kia có lẽ nghĩ, nhưng bây giờ không nghĩ. Khôi phục thành người sống thân thể, nàng còn phải tốn mấy năm, thời gian mười mấy năm mới có thể tu hành đến chúa tể giai đoạn, dù sao nàng không phải linh cảnh hành giả, muốn tiếp tục tấn thăng, nhất định phải trở lại linh cảnh, sau đó dùng cổ đại chậm rãi công pháp tu hành tích lũy tu vi. Nhưng bảo trì âm thi thân thể, nàng chỉ cần nằm ngửa. Tam đạo sơn nương nương lại nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Những tài liệu này phi thường hiếm thấy, trong thời gian ngắn không có khả năng lại thu thập được phần thứ hai, cho nên ngươi chỉ có một lần cơ hội. Luyện chế chúa tể cấp âm thi độ khó rất lớn, trình tự rườm rà, không ngoài sở liệu mà nói, hiện thế Nhật Du thần đều là lần lượt trong thất bại lục lọi ra chính xác phương pháp luyện chế. Ta không biết phương pháp của bọn hắn, nhưng ta sẽ truyền thụ cho ngươi thuần dương giáo luyện chế trận đồ, ngươi nghe cẩn thận. Sau đó, Tam đạo sơn nương nương giảng giải cặn kẽ luyện chế ngân giao quá trình. Đầu tiên cần cởi sạch nhiệt đồ sư tỷ quần áo, ở trên người nàng vẽ ra tụ âm trận cùng tinh thần trận, giúp đỡ hấp thu 9 kiện thái âm cùng tinh thần vật liệu phụ trợ. Một bước này đột nhiên khó khăn nhất là tinh thần trận cùng thái âm trận nhất định phải hoàn mỹ phù hợp, hai trận kết hợp một trận, nếu là trong quá trình hấp thu, thái âm cùng tinh thần hai cỗ lực lượng không đủ hài hòa, liền sẽ phát sinh mạch điện bạo tạc, sắp thành lại bại. Mà một bước này gọi kháng cơ. Cơ sở đánh tốt về sau, chính là vì ngân giao tạo nên thái âm thân thể, tài liệu chính là một cái ánh mắt trạng ngọc thạch, một bình chất lỏng màu đen, hai quyển tài liệu dành tự theo thứ tự là câu hồn ngọc cùng hoàng tuyển. Câu hồn ngọc uống thuốc, Hoàng Tuyển Ngọc thì là dựa vào vật liệu, điều thành mực nước, trên người ngân giao khắc họa linh lục trận pháp, giúp đỡ tiêu hóa câu hồn ngọc. Chương 1236. Cuối cùng lại khắc xuống linh lục đại trận, đem còn lại thái âm, tinh thần vật liệu luyện vào ngân giao thể nội. Hiểu rõ xong trình tự, Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin, "Sư tôn, ngươi có thể cho bản vẽ." Tam đạo sơn nương nương trong tay áo vung ra ba bức quyển trục, Trương Nguyên Thanh triển khai xem xét, lập tức đầu váng mắt hoa. Không phải trên vật lý đầu váng mắt hoa, mà là tinh thần. Hắn có loại học cha đang nhìn máy bay chiến đấu bản vẽ cảm giác. Ngân giao quận chúa đụng lên đến xem xét, liên tiếp lui về phía sau, tối đầu liền bái. Xin mời sư tôn vì ta bày trận, ta không tin được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi mẹ nó cởi cho ta quần áo đi. Trương Nguyên Thanh liếc mắt. Tam đạo sơn nương nương nói, ta sẽ chỉ bảo ngươi như thế nào khắc trận, không có nắm chắc trước tiên có thể dùng cấp thấp vật liệu luyện tập. Trương Nguyên Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. 3 giờ sau, tại sư tôn dạy bảo dưới, Trương Nguyên Thanh rất nhanh nắm trong tay 3 phần trận đồ, hắn bắt đầu đập nát vật liệu, điều phối mực nước, ngân giao quận chúa cởi xuống quần jean, màu trắng áo hàng len, viền ren nội y. Chân chuông nằm trên mặt đất. Thân thể mềm mại tuyết trắng nằm ngang ở trên hoang dã, hình thành mảnh liệt đánh vào thị giác. Nhưng ở trong mắt Trương Nguyên Thanh, nàng chính là một cái vật liệu, ánh mắt của hắn nghiêm túc trầm tĩnh, lộ ra danh thủ quốc gia đánh cờ lúc chuyên chú, lấy chỉ đại bút, nhiễm mực nước, bắt đầu khắc họa tụ âm cùng tinh thần hai trận. Một bước này khó khăn nhất điểm ở chỗ, hai tòa trận pháp là tương dùng, cũng không phải là trước vẽ xong tụ âm trận vẽ tiếp tinh thần trận, mà là cần một mạch mà thành. Cũng liền mang ý nghĩa, Trương Nguyên Thanh tại khắc họa linh lục trận pháp lúc, cần không ngừng chuyển đổi thái âm cùng tinh thần, một khi hành khí không khoái, toàn bộ trận pháp đều liền sụp đổ. Trận đồ hơn phân nửa, Trương Nguyên Thanh đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán, gương mặt trượt xuống. Chờ hữu kinh vô hiểm vẽ xong trận đồ, hắn trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, cảm giác thể nội thái âm, tinh thần chỉ lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Tam đạo son nương nương hài lòng gật đầu, không sai, một nửa canh giờ liền có thể dung hội quán thông, ngươi đúng là trời sinh dạ du thần, linh cảnh đưa lên thẻ nhân vật là dựa theo thiên phú mà định ra, phần này nhắm người năng lực, để cho người ta hâm mộ. Nàng niên đại đó muốn phái, muốn tìm một vị thiên tư chắc tuyệt đệ tử cực kỳ khó khăn, giống Nguyên Thủy Thiên Tôn thiên tài như vậy, có lẽ cả một đời đều không có cơ duyên tiếp xúc đến tu hành chỉ môn. Nghỉ ngơi một lát, Trương Nguyên Thanh bắt đầu khâu thứ hai. Sau một giờ, Mạc Tông cơ quan thành chân núi, một cỗ mênh mông âm khí xông vào mây xanh, kéo dài hơn 10 dặm, đem vùng thế giới này hóa thành âm địa. trong núi có cây hoặc khó khăn hoặc biến dị, dưới núi thôn trang người sống, nhao nhao hóa thành âm thi ác quỷ. Trần Chuông Ngân Giao quận chúa lơ lửng giữa trời, hai con ngươi hồng quang phun ra nuốt vào, mái tóc không gió mà bay, bên ngoài thân linh lục lóe ra tỉnh quang cùng hắc quang, để nàng xem ra tựa như thần ma giáng lâm. Khoảng khắc, Ngân Giao quận chúa chậm rãi rơi xuống đất, mừng rỡ phát ra âm thanh, "Sư tôn, ta có thể nói chuyện, ta có thể nói chuyện." Khi sinh mệnh tiến vào hoàn toàn mới lĩnh vực, nàng thoát khỏi âm thi bộ phận gông cùm xiềng xích, có thể như người sống giống như mở miệng nói chuyện, đây là đẳng cấp cao âm vật biểu tượng. Tam Đạo Sơn nương nương vui mừng nói, "Khổ tận cam lai. Ngân Giao, ngươi đi theo ở bên người Nguyên Thủy, muốn lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, thay vi sư giúp đỡ chính nghĩa, đả kích ma đạo." Ngân Giao quỳ xuống đất dập đầu, "Cần tuân sư tôn chi mệnh." Trương Nguyên Thanh thừa cơ nói, "Sư tôn, ta đoạn thời gian trước gặp Thuần Dương trưởng giáo, hắn nói có một chiêu ấp ủ ngàn năm sát chiêu. Đem mấy ngày trước đây sự tình, tường tận hồi báo cho sư tôn." "Không cần quản hắn." Tam Đạo Sơn nương nương khẽ lắc đầu, "Có nhân tiên phù hộ, muốn giết hắn khó như lên trời, nhưng tặc này sẽ không một mực cẩn nhẫn, cuối cùng sẽ có một ngày hội triển lộ răng nanh, đến lúc đó, lại giết không muộn." "Sách, tên mõ giả thật có tự tin, tu vi của nàng đã đạt tới đỉnh phong chúa tể cấp độ, nhân tiên phía dưới khó gặp đối thủ, cho nên mới tự tin như vậy." Trương Nguyên Thanh nói. "Minh bạch." Đưa tiễn Triệu Âu Khanh, hắn bắt đầu vòng thứ 2 luyện chế, lấy ra chuẩn bị xong vật liệu, lấy chỉ đại bút, trên mặt đất khắc họa linh lục trận pháp. Nửa giờ sau, trận pháp hoàn thành, hắn phun ra một ngụm thái âm chỉ lực, hóa thành một vị xương mù trạng nữ tử tú mỹ, biểu lộ căm hận, ánh mắt toán độc. Cựu trưởng lão lại thấy ánh mặt trời, oán khí tăng vọt, linh lục trận pháp buộc phát ra ung tùm âm khí, đưa nàng trói buộc ở trong trận. "Cựu trưởng lão, đem ngươi trong hòm tèm đạo cụ cùng vật liệu đều giao ra đi." Trương Nguyên Thanh nói ra. "Nàng bây giờ còn có thẻ nhân vật, chỉ khi nào luyện thành linh buộc, linh cảnh liền ngầm thừa nhận nàng tử vong, thẻ nhân vật sẽ bị thu hồi, trong hòm tèm bảo bối tự nhiên là trở về linh cảnh." Cựu trưởng lão giấy dãy thân thể, phát hiện chính mình không cách nào tự bạo, không cách nào thoát khốn về sau, liền an tĩnh lại, cười lạnh nói: "Ta coi như không giao, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Có bản lĩnh giết ta, ngươi bỏ được sao?" Trương Nguyên Thanh biểu lộ bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt: "Ngươi muốn tại trở thành linh buộc về sau, mỗi ngày thụ ta ngược đãi tra tân, ngươi liền tiếp tục cưỡng, ta không có vấn đề, dù sao ngươi hai kiện chúa tể đạo cụ đã bị ta chiếm được, siêu phàm, thánh giả đạo cụ cùng vật liệu, chỉ là thêm đầu." Cựu trưởng lão biểu lộ khẽ biến, sắc mặt một trận biến ảo về sau, nàng không cam lòng mở ra thùng vật phẩm, đem đạo cụ, vật liệu, toàn bộ chút xuống. Trương Nguyên Thanh không có nhìn nhiều, trực tiếp thu nhập bang phái nhà kho, bắt đầu luyện chế linh buộc. Nửa giờ sau, cựu trưởng lão thoát thai hoán cốt, thoát ly trận pháp, huyền chuyển quỳ xuống, bái kiến chủ nhân. "Ta cũng là chủ nhân, ta cũng là chủ nhân." Ngân Giao quận chúa trên bảo. Cựu trưởng lão thay đổi phương hướng, đệ thấp làm tiểu, bái kiến chủ nhân. "Thật nghe lời." Ngân Giao quận chúa hài lòng nói, "Ta cũng muốn luyện chế âm thi cùng linh mục." "Đúng đúng, ngươi là thành thủ âm thi, phải học được chính mình luyện chế linh mục, âm thi, chính mình đi chiến đấu." Trương Nguyên Thanh vẫn luôn có tương tự ý nghĩ, Ngân Giao quận chúa không giống với phổ thông âm thi, nàng là có thể độc lập luyện chế âm thi linh mục. Trước kia vật liệu có hạn, người nghèo chín ngắn, tăng thêm Ngân Giao quận chúa bất cần đời, liền một mực kéo lấy. Đương nhiên, hắn sẽ không đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra, lời nói thâm thiế nói: "Rất tốt, xem ra ngươi có ghi nhớ sư tôn dạy bảo, ngươi cũng như thế có đấu trí, ta cũng không thể keo kiệt, về sau ngươi luyện chế âm thi cùng linh bộ vật liệu, có thể hướng ta vay." Ngân Giao quận chúa liếc hắn một cái, "Ngươi cùng chó có khác biệt gì?" 9 giờ rưỡi sáng, tại trong phó bản ngủ trọn vẹn cảm giác Trương Nguyên Thanh trở về hiện thực, lấy điện thoại di động ra, tại vong giả quy lai nhóm bang phái bên trong gửi đi tin tức. Nửa giờ sau tiến phó bản, tiếp lấy tin nhắn cá nhân phó Thanh Dương, biểu thị mình đã chuẩn bị thỏa đáng. Sau đó, hắn chen vào sạc tin, để điện thoại di động xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, bên hai truyền đến linh cảnh thanh âm nhắc nhở. "Đỉnh, linh cảnh địa đồ đang trong quá trình mở ra, 60 giây sau tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh là vong quốc chỉ quân, số hiệu 36. Độ khó đẳng cấp A. Loại hình: nhiều người, thử vong hình. Nhiệm vụ chính tuyến: nhân vật nhiệm vụ. Ghi chú: không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào. Số 36 linh cảnh giới thiệu: Nam Bắc hai triều đối lập trăm năm, Nam triều gian thần đương đạo, lại trị mục nát, quốc lực ngày càng trưởng, Bắc triều tích lực 30 năm, tại ngày mùa thu hoạch đằng sau, tập kết cả nước binh lực xuôi nam, một đường công thành nổ trại, quân lâm Nam triều quốc đô. DS, hiến tế một bản phấn nộn sách mới đều trùng sinh ai đánh nghề nghiệp a, tác giả là chuyên viết trò chơi văn, hy vọng trò chơi văn độc giả có thể nhìn xem. Chương 1237, doanh trại. Phó Thanh Dương bỗng nhiên mở mắt ra, trông thấy răng khắp nơi lương mục cùng vậy cá mảnh ngói, xoay người ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, hắn thân ở một gian cổ đại doanh trại. Treo trên tường mấy tấm cung cứng, dài mảnh trên bàn cùng bái ba thanh kiếm, trên giá vũ khí cắm thương, kích, sóc, mâu. Mà hắn lên thân trần trụi, ngực phải quấn quanh thật dày băng vải, mơ hồ có vết máu lộ ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng nén về sau, truyền đến đau đớn kịch liệt. Bộ thân thể này thụ thương rất nghiêm trọng, thương tới tim phổi. Lúc này, cái trán điện sư ấn ký có chút nóng lên, truyền đến một đoạn phá toái, ngắn gọn ký ức. Phó Thanh Dương thân phận bây giờ là nam triều trẻ tuổi nhất phiêu kỵ tướng quân, tổng nhất phẩm đại quan, gọi Dương Sách. Một tháng trước, Bắc triều tập kết 400,000 binh lực nam trình, một đường công thành nổ trại, nam triều quân đội chiến lược suy nhược, không phải ném thành mà chạy, chính là đưa phản quốc. Phiêu kỵ tướng quân Dương Sách nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phong đại nguyên soái, xuất lĩnh nam triều sau cùng 50,000 bộ đội tinh nhuệ, trấn thủ Lâm Hạ thành, thề phải ngăn chặn Bắc triều xuôi nam bộ pháp, theo địch tại kinh sư bên ngoài. Tin tức cứ như vậy nhiều. Nguyên lai là nhân vật đóng vai phó bản, khó trách nhiệm vụ chính tuyến là nhân vật nhiệm vụ, làm kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả, Phó Thanh Dương không phải lần đầu tiên gặp được phó bản này. Nhân vật vai trò phó bản, bình thường đều là độ khó cao phó bản. Mặt khác, phó bản này còn có một cái đặc điểm, đó chính là không biết đồng đội là cái gì nhân vật. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt, đánh lui Bắc Triều quân đội hoặc bảo trụ Nam Triều quốc đô. Linh cảnh không có làm ra hạn chế, mang ý nghĩa ta thân phận này không cần giữ bí mật, có thể hướng đồng đội công bố, là bởi vì Tam quân thống soái nguyên nhân. Phó Thanh Dương cảm ứng thân thể một cái, làm miễn sư kỹ năng đều tại, thùng vật phẩm cũng có thể mở ra, làm linh cảnh hành giả kỹ năng cùng đạo cụ đều không có lọt vào hạn chế, nhưng thân thể thương thế chân thực tồn tại, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lược. Hắn đi đến đứng ở trên bàn trước gương đồng, trông thấy một tâm tái nhọn, khuôn mặt anh tuấn. Bên ngoài cũng là Phó Thanh Dương, không có biến hóa. Hắn cấp tốc làm ra phán đoán, chính mình linh cảnh nhiệm vụ, không cần giải mã, không cần ẩn tàng, không cần lục đục với nhau, muốn là chiến tranh, chiến tranh cùng chiến tranh. Ngắn gọn rõ ràng nhiệm vụ chính tuyến, thường thường mang ý nghĩa địch nhân thực lực mạnh đáng sợ, trước thăm dò rõ ràng hiện trạng lại nói. Phó Thanh Dương thuần thục phụ thêm ngư lân giáp, tiện tay cầm lấy một thanh bảo kiếm, nhanh chân đi ra doanh trại. Nguyên Soái, cửa ra vào hai tên sĩ tốt gặp hắn đi ra, nhao nhao cúi đầu ân cần thăm hỏi. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng gật đầu, nhìn về phía bên trái binh lính, ngươi đi triệu tập trong quân tất cả tướng lĩnh tới nghị sự. Hắn lại nhìn về phía bên phải binh lính, ngươi đằng trước dẫn đường. Bên trái binh lính đồng ý mà đi, bên phải binh lính mặc dù không rõ vì sao tiến về quân cơ đường muốn chính mình dẫn đường, nhưng Nguyên Soái mệnh lệnh hắn khẳng định ngoan ngoãn làm theo. Trên đường đi, Phó Thanh Dương bốn chỗ quan sát, nơi này là trong thành doanh trại, hướng phía bắc trông về phía xa, có thể trông thấy tường thành cao ngất, phần phật tinh kỳ, còn có cầm duệ binh lính. Không bao lâu, Phó Thanh Dương đi theo sĩ tốt đi vào một tòa mái hiên phi tiểu kiến trúc trước, dưới mái hiên treo quân cơ đường ba chữ. Sĩ tốt lưu thủ ở bên ngoài, Phó Thanh Dương eo phối bảo kiếm, đẩy ra cửa ô vuông, bước qua bậc cửa, tùy ý quét qua, trông thấy từng tấm ghế lưng cao vây quanh một tấm sa bàn to lớn. Thuộc về Nguyên Soái chỗ ngồi phía sau, treo một tấm tinh vi cổ đại địa đồ. Phó Thanh Dương đi đến địa đồ trước, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú địa đồ. Rất nhanh liền tại trên địa đồ tìm tới Lâm Hạ Thành vị trí, ngay tại quốc đô phía chính bắc. Hai thành cách xa nhau 40 dặm, Lâm Hạ Thành vừa võ, đại quân liền có thể thẳng bức Nam Triều quốc đô. Phó Thanh Dương nhìn chăm chú địa đồ, chậm rãi tại trong đại não hình thành một tấm 3D hình nổi, sông núi, dòng sông các vùng thế trong đầu dần dần hiện hiện. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, hắn liền đem Lâm Hạ Thành phương viên 10 dặm địa hình khắc ở não hải, nếu như địa đồ không có vẽ sai. Lúc này, Phó Thanh Dương nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. 12 người, đều là cao thủ, 3 cái thổ quái nghề nghiệp, 2 cái mục yêu, 2 cái hỏa sư. Phó Thanh Dương quay người nhìn về phía cửa ô vuông, vừa lúc trông thấy cửa bị đẩy ra, một đám người khoác ngư lân giáp, trọng giáp, giáp nhẹ tướng lĩnh cao cấp, vượt qua bậc cửa, tiến vào quân cơ đường. Phó Thanh Dương ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Linh Quân, Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa. Ba người dung mạo không có biến hóa, lúc này đang mục quang hiếu kỳ nhìn quanh, quan sát đến hoàn cảnh cùng đồng bạn, lại cẩn thận che giấu mình mới đến trạng thái. Lúc này, ba người cũng nhìn thấy Phó Thanh Dương, biểu lộ vui mừng, chợt dàn xuống đi. Phó Thanh Dương đứng chắp tay, nhìn về phía tiến vào trong phòng tướng tĩnh cao cấp, thản nhiên nói, ngồi. Chín vị thổ dân tướng lĩnh tự nhiên mà vậy tìm tới vị trí của mình, thấy thế, Linh Quân, Triệu Thành Hoàng cùng Thiên Hạ Quy Hỏa nhau nhau cưỡng chiếm còn lại 3 thanh ghế xếp. Không đợi Phó Thanh Dương mở miệng, một vị khuôn mặt thô kệch, hai con ngươi hơi đỏ tráng hán liền hừ lạnh nói: "Nguyên Soái, đại quân áp cảnh, chúng ta công việc bề bộn, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, nhưng không cần thiết lại tùy tiện hành động, liên lụy tam quân tướng sĩ." Tráng hán lúc nói chuyện, Phó Thanh Dương nhạy cảm phát giác được những tướng lĩnh khác biểu lộ hoặc ghét bỏ hoặc khinh thường hoặc căm hận, đối với Dương Sách cực kỳ bất mãn. Hắn không khỏi nhìn về hướng Linh Quân. Linh Quân không hổ là tiền công tử cứu ái, bạn nuôi khố, ngầm hiểu. Trầm giọng nói: "Nguyên Soái à, ngươi ngày hôm trước không để ý chúng tướng sĩ phản đối, tự tiện dẫn binh ra khỏi thành tập kích trại địch, không nghĩ tới chúng mai phục, đoàn người dốc hết toàn lực, hao tổn 3000 nhân mã mới đem ngươi cứu trở về, ngươi làm soái, như vậy lỗ mãng, thẹn với triều đình tín nhiệm, thẹn với bách tính tín nhiệm, càng thẹn với bởi vì ngươi mà chết tướng sĩ." Các tướng lĩnh nổi lòng tôn kính, một mặt kính nể nhìn xem Linh Quân. Phó Thanh Dương mặt không thay đổi nhìn xem đám người, đã minh bạch chính mình gặp phải cái thứ nhất khốn cảnh, lòng người tan rã. Ngươi làm soái, nhất định phải có được tam quân thần phục hy vọng, không có hy vọng liền không cách nào trưởng binh, một khi cùng quân địch khai chiến, thua không nghi ngờ. Vậy bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là dựng nên hy vọng, tụ lại lòng người. Phó Thanh Dương trầm ngâm, bình thường tới nói, mau lẹ nhất phương thức đơn giản nhất chính là mang binh ra khỏi thành đánh một trận thắng trận, nhưng hắn hiện tại là cái không cách nào phục chúng Nguyên Soái, lại bởi vì ngày hôm trước tự tiện mang binh ra khỏi thành, để Nam Triều quân tổn thất nặng nề, như lại phục khắc một lần, quân tâm hắn giận, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ra khỏi thành chính là muốn chết. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, bản soái đã biết sai. Hôm nay triệu tập các vị đến đây, chính là muốn nghe ý kiến của mọi người. Quân địch vây thành, Lâm Hạ nguy cơ từ phía, nên như thế nào phá cục? Hắn dự định trước thu hoạch quân địch kỹ càng tình báo làm tiếp suy nghĩ. Nghe vậy, các tướng lĩnh nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, vị này tự cao tự đại tuổi trẻ Nguyên Soái, vậy mà nhận lầm. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Phó Thanh Dương vòng nhìn trái phải, lạnh lùng nói, thế nào, chư vị đều là giá áo túi cơm, trong lồng ngực không kế. Thu nó một kích, trong hàng tướng lãnh hỏa sư dẫn đầu nhịn không được, vỗ bàn lên, bắt đầu cao đàm quát luận, nói về chiến lược của mình cùng ý nghĩ. Phó Thanh Dương cao cầm đầu ghế, hai khuỷu tay trèo chống mặt bàn, biểu lộ lạnh lùng nghe, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu. Không bao lâu, tại mấy vị tướng lĩnh chỉ điểm Giang Sơn bên trong, Phó Thanh Dương mò thấy quân địch tình huống, Bắc Triều quân đội thống soái là danh xưng Bắc Cảnh đệ nhất cường giả Thác Bạt Quan Hách. Người này tại mười mấy năm trước liền vấn đỉnh Bắc Cảnh người mạnh nhất bảo tọa, xuất đạo 10 năm, giết Bắc Cảnh các đại môn phái run lấy bấy, giang hồ vô địch về sau, hắn vào triều làm tướng, tổ kiến Cự Khuyết quân, tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Huy hoàng nhất chiến tích là 6 năm trước, xuất lĩnh 500 Cự Khuyết quân Bắc kích Man Di, tung ngang 800 dặm, một mực giết tới phương Bắc Man Di vương đỉnh. Rốt cục thay Bắc Triều bình định Man Di chi họa, có thể chuyên tâm nam trình, hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp. Trong truyền thuyết, vị kia thác bạt quang hách thân giống như thiết tháp, ba đầu tám tay, một người có thể cản mấy triệu quân, vĩnh viễn sẽ không mệt nhọc. Hắn xuất lĩnh cự khuyết quân cũng giống như thế, thảo nguyên 800 dặm tung hoành chiến bên trong, chi quân đội này hoàn toàn không cần lương thảo tiếp tế. Viễn cổ chiến thần, dưới trướng cự khuyết quân là cổ hoặc chi yêu tạo thành. Phó Thanh Dương khuôn mặt anh tuấn lộ ra một vòng ngưng trọng. Viễn cổ chiến thần chính là vì giết chóc mà sinh, là chiến tranh mà thành, huống chi, cái này viễn cổ chiến thần còn gây dựng một chi cổ hoặc chi yêu quân đội, sức chiến đấu có thể nghĩ. Đương nhiên, Phó Thanh Dương cũng không sợ, bởi vì hiển sư cũng là vì chiến tranh mà sinh. Dùng cổ đại tiểu thuyết miêu tả để hình dung chính là Nam Hiển Sư Bắc Chiến Thần sẽ bước liền nhìn hai anh em này. Tiếp theo, Phó Thanh Dương lại đối hai phe địch ta quân chủng, phe mình vật tư, khí giới, dân chúng trong thành số lượng, kho lương số lượng dự trữ các loại làm kỹ càng hiểu rõ. Linh quân, thiên hạ quy hỏa cùng Triệu Thành Hoàng nghe hết sức chăm chú. Đợi mỗi một vị tướng lĩnh đều phát biểu ý kiến, đưa ra chiến lược của mình về sau, Phó Thanh Dương cao giọng nói: Chư vị lời vàng ngọc, sách ghi nhớ tại tâm, trong đêm tất khổ tư phỏng đoán. Chư vị bận rộn quân vụ, hôm nay nghị sự như vậy kết thúc, về đi. Mặc dù nghị sự không có kết quả gì, nhưng mấy vị tướng lĩnh đều chiếm được biểu đạt suy nghĩ trong lòng cơ hội, hài lòng rời đi, đối với mình ngạo dương sách có chút đổi mới. Các ngươi ba vị lưu một chút. Phó Thanh Dương gọi lại linh quân ba người. Thiên Hạ Quy Hỏa chủ động đóng lại cửa ô vông, linh quân lúc này khôi phục lười biếng tư thái, còn kém đem chân khoác lên trên sa bàn. Phó Thanh Dương không nói nhảm, các ngươi đều dò thăm tình báo gì? Triệu Thanh Hoàng thẳng thắn. Nghe được nhiều nhất chính là trong quân tướng sĩ bí mật đối với ngươi hoán thẩm, dương sách là môn phiệt tử đệ, tỷ tỷ là đương triều hoàng hậu, ỷ vào gia thế cùng quan hệ bà bấy, mới lên làm phiêu kỳ tướng quân, lần này bắt triều xâm lấn. Quốc gia vị kia hôn quân nghe hoàng hậu gió gối đầu, lại bổ nhiệm một cái không có kinh nghiệm con em thế gia làm soái, đối kháng Bắc triều 400,000 đại quân, đối kháng Bắc cảnh đệ nhất cao thủ Thác Bạt Quang Hách. Thiên Hạ Quy Hỏa nói bổ sung: Ta quan sát qua trong doanh phòng binh lính, chỉ có thể nói là một chỉ hợp cách quân đội, nhưng xa xa không gọi được hổ làng chỉ sư, đối đầu Bắc triều thiết kỵ, thua không nghỉ ngờ. Mặt khác, Thác Bạt Quang Hách thị sát hiếu chiến, mỗi khi gặp phá thành, nhất định trắng trọn tàn sát, dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng, nếu không phải quân đội trấn giữ cửa thành, vườn không nhà trống, trong thành bách tính đã sớm trốn sạch sành sanh. Linh quân cảm khái một tiếng, quân tâm tan rã. Dân tâm tăng dã, 50,000 giao đấu 400,000, ai, nếu như là đất bằng đối chọi, Nam triều đã diệt, còn tốt, ta thao túng chim bay quan sát qua Lâm Hạ thành địa thế, Nam dựa núi, Bắc gặp nước, địa thế lại cao, dễ thủ khó công. Nói xong, hắn bổ sung một câu, "Ừm, ưu thế của chúng ta chỉ có tường thành." Phó Thanh Dương yên lặng nghe xong, cũng cho ba vị đồng đội phát cây đao, "Ta phỏng đoán, vị kia Thác Bạt Quang Hách đẳng cấp, thấp nhất là cấp 8 đỉnh phong, cực có thể là cấp 9 sơ kỳ, cái này cũng chưa tính Bắc triều mặt khác chỗ thế." "Thảo." Linh quân bỗng nhiên đứng dậy, nhe răng trợn mắt, "Ta chỉ là cái thánh giả." Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Triệu Thành Hoàng sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, người trước do dự một chút, nói ra, ta nhiệm vụ chính tuyến là sống hơn 10 ngày, các ngươi đâu? Một dạng. Linh quân cùng Triệu Thành Hoàng đồng thời mở miệng. Ta nhiệm vụ chính tuyến là đánh lui quân địch, hoặc bảo vệ quốc đô. Phó Thanh Dương nói. Linh quân hướng hảo hữu Chí Giao ném đi ánh mắt thương hại, trước đó nói xong, 10 ngày sau, ta lập tức rời khỏi lính cảnh, ngươi đừng nghĩ ta lưu lại giúp ngươi. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, ta không cần phá hồi. Dừng một chút, hắn nói ra, có nhìn thấy Nguyên Thủy cùng Vong Giả Quy Lai thành viên khác cả. Ba người khẽ lắc đầu, Linh quân nói, không biết tiểu tử kia ở nơi nào, là tranh thủ thời gian tìm tới bọn hắn, có bọn họ, trận này chiến mới có thể đánh. Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Triệu Thành Hoàng cũng nghĩ như vậy, tại loại này độ khó cao trong phó bản, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Phó Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Phó bản này gọi Vong Quốc Chi Quân, nếu chúng ta giáng lâm tại trong doanh phòng, vậy các ngươi cảm thấy, hôn quân sẽ là ai? Ba người hai mặt nhìn nhau, Linh quân lớn tiếng nói, lập tức lui giữ quốc đô. Lúc này, một tiếng đỉnh thai nhức góc tiếng gào tại doanh trại nổ vang, tiếng gầm cuồn cuộn. Quân cơ đường bên trong bốn người biểu lộ khẽ biến, Phó Thanh Dương nhanh chân vọt ra. Nhìn về phía ngoài cửa phòng thủ binh lính, trầm giọng nói, lập tức đi dò xét. Sĩ tốt kia không nhúc đích, một mặt không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, "Nguyên soái, đây là Bắc triều tù binh kia đang gầm rú, mỗi ngày đều là như vậy, ngài quên rồi." "Bắc triều tù binh?" Phó Thanh Dương giật mình, "Mang ta tiến đến." "Đs, chữ sai trước càng sau đổi." Chương 1238, tích, ngài hôn quân thẻ thể nghiệm. Bốn người đi theo sĩ tốt xuyên qua từng tòa gạch xám ngói đen doanh trại, rất mau tới đến giáo trường, xa xa trông thấy một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh. Hắn mặc tổn hại chiến giáp, tóc hai bù xù, tay chân đánh lên xiềng xích, xiềng xích một chỗ khác thật sâu đánh vào đắp đất trải mặt đất, trên thân các nơi khớp nối khảm vào đinh gỗ, xương tỷ bà cũng bị hai thanh ngọc câu đâm xuyên. Một tên sĩ quan chính cơ roi quật người này, khiển trách, an tĩnh. Mẹ nó, mỗi ngày quỷ tê, như vậy vội vã muốn đầu thai. Chờ ngày mai phá ma chát đưa đến, lao tử tự mình chém ngươi. Trung quanh mặc giáp sĩ tốt cầm trong tay vũ khí, một mặt khẩn trương ở bên cảnh giới, tựa như thợ săn vây quanh mánh hổ, nơm nớp lo sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ quay người chạy trốn. Đùng, 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 đùng. Sĩ quan kia vung vẩy cánh tay, roi hóa thành tàn ảnh. Mỗi một roi quất xuống đều sẽ tóe lên bụi bặm, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ ràng. Tóc hai bù xù, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn tù binh ra sức dãy rủa, tự mình ngang thiên hét giải, mặc cho roi quất vào trên thân, thờ ơ. Cách rất xa, lại mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, tóc hai bù xù, Phó Thanh Dương thấy không rõ mặt của đối phương, nhưng từ thân thể động tác xem ra, cái này tiếng gào rung trời tù binh tựa hồ có chút lo nghĩ. Tiếng hú của hắn nhìn như phát tiết, kỳ thực là đang kêu gọi cái gì? Tại hướng ngoại thành quân địch cầu viện. Phó Thanh Dương vượt qua dẫn đội sĩ tốt, dẫn ba vị đồng đội đi qua. Đi đến gần, bọn hắn rốt cục thấy rõ vị kia tù binh đại khái ngũ quan. Ngoa tạo. Linh quân thốt ra. Triệu Thành Hoàng cùng Thiên Hạ Quy Hỏa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đó là tù binh, là Ma Nhãn Tiên Vương. Phó Thanh Dương giật mình, kinh ngạc sau khi lại lộ ra quả là thế bộ dáng. Lúc này, Ma Nhãn Thiên Vương đồng dạng thấy được bốn vị đồng đội, lúc này đình chỉ thét dài, hát một tiếng. Người còn hát. Sĩ quan kia lúc này một roi quất tới, mắng liệt liệt nói, cậu nương dạng bắt chiều mọi dợ, ăn roi chưa đủ nghiền đúng không, lao tử đợi chút nữa cho ngươi ăn nước cước. Hắn coi là tù binh này là đang cười nhạo roi mềm yếu vô lực. Dừng tay. Phó Thanh Dương lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Sĩ quan kia phảng phất mới chú ý tới bọn hắn giống như, nhếch miệng, thu hồi trường tiên, bước nhanh lên đón. Nguyên soái. Phó Thanh Dương khẽ bước cằm, thoại thuật thử dò xét nói, tù binh còn ăn phận. Vẫn là như cũ, mỗi ngày sáng trưa tối đều muốn quỷ tê, ngày mai phá ma chắt liền đưa đến lúc đó, mặt tướng một đao chém kẻ này, nguyên soái liền không cần lại tụ nhau nhau nhiễu. Sĩ quan nói ra. Phó Thanh Dương hỏi ngược lại, phá ma chắt? Hỏi ra câu nói này về sau, hắn tử sĩ quan biểu hiện siêu nhỏ bên trong, thấy được khinh thường cùng xem thường, chợt liền nghe sĩ quan trả lời. Kẻ này đao thương bất nhập, đinh gỗ xuyên tim vẫn có thể nhảy nhót tương mừng, chúng ta dùng vô số loại phương pháp, vẫn không có pháp tướng nó chém giết, quân sư liền đưa ra một kế, vận dụng trong quốc khố chí bảo phá ma chát, có thể chém giết kẻ này. Nguyên soái làm sao ngay cả phá ma chát đều không nhớ rõ? À, mặt tướng minh bạch, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nguyên soái suy nghĩ quá nặng, không nhớ rõ cũng rất bình thường. Linh quân hừ lạnh nói, âm dương quái khí, còn dám ám phúng nguyên soái, bản tướng định chém không dung tha. Sĩ quan tâm phục khẩu phục không phục túi đầu ông quyền, mặt tướng không dám. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, lui ra phía sau 30 trượng. Sĩ quan ngẩn người, cẩn thận hỏi, nguyên soái, ngài muốn làm gì? Kẻ này mặc dù kiệt lực khí hư, thân phụ công xiềng, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường, ngài. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, lui ra phía sau. Trên người hắn tự nhiên mà vậy để lộ ra một cỗ để cho người ta thần phục lực lượng, sĩ quan hãi hùng kiếp vía, xuất phát từ bản năng e ngại, vội vàng mang theo hơn 10 người cầm vệ sĩ tốt lui lại. Trạng thái thế nào? Phó Thanh Dương đi đến Ma Nhãn Thiên Vương trước mặt, vừa mệt vừa đói lại khốn vừa đau. Ma Nhãn Thiên Vương cơ ngồi trên mặt đất, lặng lẽ nói, vì cái gì các ngươi không phải tướng quân chính là nguyên soái, mà ta là cái sắp chết tù binh. Hắn tiến vào linh cảnh về sau, mở mắt ra nhìn thấy chính là đại bước đầu, một cái đưa cơm binh lính chính phiến hắn bàn tay, Ma Nhãn Thiên Vương tại chỗ liền đưa đối phương luân hồi đi. Thế là liền có vừa rồi quất. Tình trạng cơ thể của hắn phi thường hỏng bét, thùng vật phẩm bị phong ấn, quanh thân các nơi khớp nối đánh vào đỉnh gỗ, xương tỷ bà bị xuyên thủng, một thân tu vi 10 không còn một, cũng may mình đồng ra sát nội tình không cách nào phong ấn. Hắn tử có hạn nói chuyện với nhau, nhục mạ, bên trong biết được tình cảnh của mình cùng thân phận, ngày mai phá ma chát vừa đến, chính là tử kỳ, thế là tranh thủ thời gian ác long gào thét, hy vọng có thể dẫn tới đồng đội. Mặc kệ là Phó Thanh Dương hay là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ma Nhãn đều tin tưởng bọn hắn phối trí, tuyệt đối có thể cứu chính mình. Không phải sao, quả nhiên đưa tới Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nhìn xem chật vật Ma Nhãn, rêu rêu nói, bởi vì ngươi là nghề nghiệp tà ác, ta là nghề nghiệp tự do. Ma Nhãn luôn nắn, đừng đem ta cùng đám kia hạ lưu nói nhập là một. Ý của ta là, ngươi là nghề nghiệp tà ác, muốn về đơn vị, chỉ có thể đi bỏ gian tà theo chính nghĩa lộ tuyến, cho nên ngươi mới trở thành tù binh. Phó Thanh Dương nói, vừa vặn, nhân vật của ta khốn cảnh là khuyết thiếu hy vọng, khó mà thống binh. Sau đó ta sẽ giải khai ngươi trói buộc, ngươi liền ngay trước những quân quan kia sĩ tốt trước mặt, hướng ta tuyên thệ hiệu trung. Tiền công tử tài tư mất tiệp, tìm được phá giải nhân vật khốn cảnh biện pháp. Nhưng là, Ma Nhãn một tiếng cự tuyệt, ta hiệu trung chính là Thái Dương chi chủ. Thái Dương chi chủ cũng không tại trong quân doanh, Phó Thanh Dương thản nhiên nói, nhân vật của ngươi thân phận là cái gì? Hoàn Nhan Nhân Đồ, tự khuyết quân tả thống lĩnh, 10 ngày trước trong khi công thành, bị Nam Triều quân sư thiết kế bắt được. Hoàn Nhan Nhân Đồ hướng ta hiệu trung, cùng ngươi Ma Nhãn Thiên Vương có quan hệ gì? Có đạo lý. Phó Thanh Dương rút ra bên hông bảo kiếm, xâm nhiên kiếm quang lóe lên, đỉnh đỉnh liên thanh. Ma Nhãn quẳng tay xỉ ứng chân đứt đoạn, tiếp theo, cổ tay hắn xoay chuyển, trôi kiếm đánh hai thanh ngọc câu. Phốc phốc. Ngọc câu từ Ma Nhãn phía sau bắn ra, mang ra một mảnh hư thối huyết đục. Ma Nhãn Thiên Vương đại hỉ, quanh thân cơ bắp nhấp nhô, gạt ra đính tại các nơi khóc nối đinh gỗ. Nối trống, nổi trống. Xa xa tên quan quân kia quá sợ hãi, nguyên soái thả ra Hoàn Nhan Nhân Đồ, lập tức nổi trống, thông chi toàn quân nên địch, nhanh chóng đi mời quân sư. Một tên sĩ tốt thất kinh chạy về phía trống trận, nắm lên rủi trống ra sức gõ. Đông đông đông. Nương theo lấy tiếng trống, trong doanh phòng binh lính mãnh liệt mà đến, trong chớp mắt tiện nhân đầu nhốn nháo. Khi bọn hắn thấy rõ giáo trường tình huống, phát hiện vị kia suýt nữa phá thành bắt triều nhân đồ trói buộc giết hết, khôi phục tự do, lập tức xôn xao. Bảy trận, bảy trận. Hai tên chạy đến tướng lĩnh cao cấp hét lớn. Áo giáp âm vang bên trong, trước hết nhất chạy tới mấy trăm danh sĩ tốt cấp tốc xếp phương trận, cầm trong tay trường mâu, nhắm ngay xa xa Hoàn Nhan Nhân Đồ, chỉ đợi thượng cấp ra lệnh một tiếng, liền khởi xướng công kích. Phó Thanh Dương đứng ngạo nghễ bất động, hướng phía Ma Nhãn Thiên Vương khẽ bước cằm, ý là, ngươi bắt đầu biểu diễn đi. Thôi đi, thật làm cho người khó chịu. Ma Nhãn trời sinh cười nhạo một tiếng, chật quy một chân trên đất, cao giọng nói, Hoàn Nhan Nhân Đồ, nguyện ý quy thuận Nam Triều, hiệu trung Dương Soái. Tiếng gầm cuộn cuộn, dường như sấm sét nổ tại chúng tướng sĩ bên hai, để bọn hắn khuôn mặt nghiêm trọng chuyển thành ngốc trệ, trong mắt chiến ý xuân tuyết tăng dã. Phó Thanh Dương không sợ hãi không thích, chấn định tự nhiên, có thể. Trong nháy mắt, giáo trường lặng ngắt như tờ. Nguyên Soái trong doanh phòng, Ma Nhãn Tiên Vương ngồi tại bàn vuông trước, miệng lớn huyễn lấy cơm trắng, trên bàn bày đầy gà vịt cá dê, đều chỉ thừa xương cốt cùng canh thừa thịt nguội. Nhà bếp đại đầu binh bọn họ, đứng xếp hàng đem đồ ăn đưa ra, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một chút hung ác Hoàn Nhan Nhân Đồ, buông xuống đồ ăn sau túi đầu đi nhanh. Doanh trại bên ngoài, tụ tập một nhóm lớn vây xem binh lính cùng trung tầng tướng lĩnh, đến bây giờ đoàn người đều làm ngộng, không cách nào tưởng tượng hung danh hiển hách Hoàn Nhan Nhân Đồ, thế mà lại quy thuận hiệu trung Dương Nguyên Soái. Mọi người đều biết, Dương Nguyên Soái là dựa vào lấy ra thế mới ngồi lên phiêu kỵ tướng quân vị trí, dựa vào vị kia mẫu nghi thiên hạ tỷ tỷ mới trở thành tam quân thống soái, trên bản chất bất quá là một cái so bao có tốt hơn một chút con em thế gia thôi. Người như vậy, có thể thu phục Hoàn Nhan Nhân Đồ. Nhưng Hoàn Nhan Nhân Đồ nếu không phải thật tâm thật ý quy thuận, vừa rồi liền có đầy đủ thời gian thoát đi, dù sao lúc ấy quân đội còn không có tập kết hoàn tất, không ai có thể ngăn cản hắn. Lưu lại, nói rõ quy thuận sự tình vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trong quân các tướng sĩ đối với tuổi trẻ Nguyên Soái, lần đầu sinh ra hiếu kỳ cùng khen ngợi, bởi vậy vây quanh ở doanh trại bên ngoài, lưu luyện không đi. Trong doanh phòng, Ma Nhãn Tiên Vương vô cái bụng, thỏa mãn phun ra một ngụm trọc khí, đã no đầy đủ. Rất nhiều năm chưa ăn cơm, cảm giác mình trở nên không giống người. Thương thế hắn cực nặng, linh quân trị liệu không có khả năng hoàn toàn chữa trị, nhưng lại không phải người đang ở hiểm cảnh, tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch không khỏi lãng phí chút, cho nên lựa chọn ăn khôi phục. Ta nhiệm vụ chính tuyến xuất hiện, đánh lui Bắc Triều quân đội hoặc là giữ vững quốc gia. Ma Nhãn Tiên Vương nói. Ta cũng như vậy. Phó Thanh Dương gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Ma Nhãn Tiên Vương nhìn về phía bốn vị đồng đội, làm sao không thấy hắn? Đại khái trong hoàng cung sủng hạnh ái phi đi. Linh quân nói, đáng giận, gia hóa này tiến vào phó bản còn có thể ngủ nữ nhân, dựa vào cái gì? Hắn là linh cảnh con riêng à? Triệu Thanh Hoàng giải thích nói, chúng ta hoài nghi hắn là vong quốc chi quân. Hắn nhìn về phía Linh quân, cao mày nói, phó bản này là vong quốc chi quân, Nguyên Thủy nếu quả thật thành Nam Triều quốc quân, như vậy hắn mới là nguy hiểm nhất. Ma Nhãn Tiên Vương vội nói, lùi giữ quốc đô. Phó Thanh Dương khẽ lắc đầu, lùi giữ quốc đô, chúng ta liền đã mất đi chiến lược thọc sâu, Lâm Hạ dễ thủ khó công, lương thực dự trữ sung túc, đủ để cự địch, cho dù Lâm Hạ không có giữ vững, chúng ta cũng có thể tiêu hao địch nhân, lúc này bỏ thành, thuế ruộng mang không đi bao nhiêu, tương đương với tư địch, càng không phần thắng. Lúc này, sĩ tốt vội vàng đến báo, Nguyên Soái, quân sư cầu kiến. Quân sư? Đám người hai mặt nhìn nhau, Ma Nhãn Tiên Vương trầm ngâm nói, nhân vật của ta trong tin tức, các ngươi Nam Triều quân sư rất lợi hại, đúng là hắn thiết kế bắt ta, quân sư có lẽ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh quân vội nói, mau mời quân sư. Sĩ tốt quay người rời đi, khoảng khắc, một vị mặt như ngọc nam tử tuấn mỹ tiến vào doanh trại, hắn ngẩng đầu, dùng lỗ mũi nhìn quanh đám người, kinh ngạc nói, à, làm sao lại mấy người các ngươi? Người tới chính là nhân vật chính Hạ Hầu Ngạo Thiên. Ta sẽ bị loại người này tù binh. Linh cảnh là xem thường ta sao? Ma Nhãn Tiên Vương hư suy nghĩ nói ra. Nguyên Thủy quả nhiên là hôn quân. Phó Thanh Dương trong lòng trầm xuống. Gặp tới là Hạ Hầu Ngạo Thiên, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Hạ Quy Hóa cùng Triệu Thành Hoàng mặt mũi tràn đầy thất vọng, một giây sau, hai người biểu lộ đều biến. Hoàng bét, có đầu góc đều ở nơi này. Hỏng, có thực lực đều ở nơi này. Quốc đô bên kia. Bệ hạ, bệ hạ. Trương Nguyên Thanh bị ồm ồm tiếng kêu đánh thức, mở mắt ra, trông thấy màu vàng sáng màn che buông xuống, hắn đang nằm trên giường, giường chiêu phi thường mềm mại. Trong ngực thiếu nữ càng thêm mềm mại. Trong ngực hắn có do một 15-16 tuổi thiếu nữ, dê con giống như nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài, Trương Nguyên Thanh có thể cảm giác được dưới đệm chăn, nữ hài thân thể tinh tế tỉ mỉ mềm mại, sơ trải qua phong nguyệt sau giá rời treo ở kiểu tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Bệ hạ, bệ hạ. Tiếng la vẫn còn tiếp tục, Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp tẩm cung lối vào, một tên dáng người khôi ngô áo tím hoạn quan đứng tại màn che bên ngoài, chống nạnh, lớn tiếng kêu gọi. Gọi ngươi tổ tông. Trương Nguyên Thanh buồn ngủ nồng đậm, bản năng khiển trách, lùi ra. Áo tím hoạn quan quay đầu bước đi. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, lòng buồn bực, hụt hơi, dạ dày khó chịu, bộ thân thể này giống như ngã bệnh. Sinh bệnh. Hắn chợt giật mình. Đường đường Nhật Du thần sẽ sinh bệnh. Trương Nguyên Thanh lập tức ngồi dậy, sau đó cảm giác mi tâm nóng hổi, cái trán Nhật Luân hiện, truyền đến một đoạn phá thành mảnh nhỏ ký ức. DS, chữ sai trước càng sao đổi. Hắc Son lão quỷ mỏ sách mới, hoàng hôn phân giới, khoa huyễn phân loại, nhưng phong cách là loại kia dân tục quỷ dị loại, đề tài rất hiếu kỳ kích thích.